xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 21 giảng giải bộ luận niệm Phật thập yếu của cố hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, ngày 25 tháng 5 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi, tâm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát, tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học về sáu pháp phát Bồ Đề Tâm của tổ dạy. Hôm qua chúng ta đã học hết pháp thứ nhất, nay chúng ta học sang pháp thứ hai. Pháp thứ hai đó là gì? Là bình đẳng tâm. Thế nào là bình đẳng tâm? Chúng ta nghe tổ dạy như thế này. Ở trong Khế Kinh, Đức Phật khuyên dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tính, là cha mẹ đời quá khứ và chư Phật đời vị lai. Chư Phật thấy chúng sinh là Phật nên dùng tâm bình đẳng đại bi mà tế độ. Chúng sinh thấy chư Phật là chúng sinh nên khởi lòng phiền não phân biệt ghét khinh. Cũng đồng một cái nhìn nhưng lại khác nhau bởi mê và ngộ. Là đệ tử Phật, ta nên tuân lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đối với chúng sinh phải có tâm bình đẳng và tôn trọng, bởi vì đó là chư Phật vị lai, đồng thời cùng một Phật tính. Khi dùng lòng bình đẳng, tôn kính, tu niệm, sẽ dứt được nghiệp chướng phân biệt khinh mạn, nảy sinh các đức lành. Dùng lòng bình đẳng như thế mà hành đạo mới gọi là pháp Bồ Đề Tâm. Đó. Cái tâm thứ hai trong sáu loại tâm khi phát ra đại Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo, thì tổ dạy cái tâm thứ hai đó chính là phải phát khởi cái tâm bình đẳng để mà tu tập. Cái tâm bình đẳng ấy chính là tâm Phật. Mười phương ba đời chư Phật, các ngài đều thực hành cái tâm ấy. Các đức Phật đã thành Phật, các ngài cũng đã thực hành cái tâm ấy. Các ngài đang thành Phật, các ngài cũng đã thực hành cái tâm ấy. Và các ngài sẽ thành Phật, cũng sẽ thực hành cái tâm ấy. Cho nên nói rằng cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai Phật, các đức Phật nào cũng từ cái tâm bình đẳng ấy, từ cái tâm tu bình đẳng ấy mà thành tựu được cái hạnh nguyện, cái đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác của mình. Cho nên ấy, ở đây ngài mới dẫn ở trong Khế Kinh. Khế Kinh tức là dẫn ở trong gì? Trong tạng kinh điển, trong Tam Tạng Thánh Điển thì có kinh điển, luật điển và luận điển, thì ngài rút ở trong gì? Trong tạng kinh. Ở đây nói cụ thể cái câu này được rút ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nói là gì? Nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đó. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Là cha mẹ đời quá khứ và đời gì? Đời vị lai của chúng ta. Đó. Tất cả chúng sinh ấy, đều có Phật tính. Nên kinh Pháp Hoa thì Đức Phật gì? Nói nó rộng hơn, sâu hơn và đầy đủ hơn. Đó là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó chính là câu thụ ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho tất cả các loại chúng sinh hữu tình đều có thể thành Phật như là Phật. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính vậy. Cho nên ở đây tổ dẫn trong khế kinh và còn nói thêm là gì? Nói thêm rằng á, tất cả chúng sinh đều có Phật tính rồi á, không chỉ dừng lại ở đó mà tổ còn nói cái mối quan hệ, cái mối tương quan, tương duyên, tương hỗ, tương hợp với nhau. Đó chính là gì? Ngài nói là cha mẹ chúng sinh đó, tức là gì? Cha mẹ đời quá khứ và chư Phật đời vị lai. Chúng sinh ấy chính là gì? Cha mẹ của đời quá khứ của chúng ta. Bây giờ đời này kiếp này do họ gì? Họ kém tu kém phúc, cho nên họ bị đọa vào một trong ba đường ác đạo, đó chính là đường súc sinh, có thể làm con trâu, con bò, con chó, con lợn, con ngan, con vịt, con cá, con cua, con tôm, con ếch, vân vân. Họ do kém tu phúc tu thiện, khởi ba nghiệp tham sân si, sát đạo dâm vọng ở đời trước, cho nên đời này họ không được thân người như chúng ta, họ phải sinh lại, sinh vào con đường gì ạ? Con đường súc sinh, làm các loài gì? Cầm thú, chim muông, vân vân. Nhưng chúng ta phàm phu, chúng ta chỉ thấy đó là gì? Đó là cầm thú, chim muông, rắn rết, vân vân mà thôi. Còn Phật, Bồ Tát, các ngài dùng con mắt tuệ, dùng thiên nhãn thông, dùng tha tâm thông, dùng thần túc thông, dùng túc mệnh thông, dùng lậu tận thông. Phật đó còn có lậu tận thông nữa. Ngài thấy được rằng á, cái mạng sống của chúng ta nó sinh sinh tử tử, hết tử rồi lại sinh, hết sinh rồi lại tử, đắp đổi cho nhau, quay vòng vận chuyển không có lúc nào dừng nếu chúng ta chưa thoát ly sinh tử. Cho nên lục đạo luân hồi say đắm mãi, không biết lúc nào chúng ta thoát ra được khỏi nó. Có phúc thì lên trời, vừa thì Atula cõi người, kém nữa thì súc sinh, kém nữa thì ngạ quỷ và bạc phúc, vô phúc thì đi vào con đường địa ngục khổ đau. Cho nên ở đây tổ mới nói là gì? Chúng sinh ấy chính là cha mẹ của chúng ta đời quá khứ đấy. Cha mẹ đời quá khứ đó. Và ngài nói đi, và là chư Phật ở đời gì ạ? Đời vị lai đấy. Hôm nay là chúng sinh, kiếp này là chúng sinh. Nhưng họ gì? Ở trong cái nỗi khổ, khổ đau cùng cực ấy mà gì? Họ phát được Bồ Đề Tâm. Thì đời sau họ lại được làm người. Không chỉ làm người bình thường hưởng thụ những vật dục của thế gian, mà họ lại là một con người gì? Con người biết tiết chế dục vọng, biết hướng tới cái thiện, biết xả bỏ cái ác, biết phát khởi lòng từ bi bình đẳng để cứu độ chúng sinh. Vì họ đã làm chúng sinh rồi, họ vẫn còn nhớ thì nhớ cái kiếp chúng sinh ở trước đây thì họ đau khổ. Cho nên kiếp này thì họ nhất tâm tu phúc tu thiện, giữ giới thanh tịnh, tu hành cho đến gì? Mau chứng đắc được đạo quả. Cho nên đấy, từ cái kiếp này chúng sinh đau khổ, họ phát được Bồ Đề Tâm. Đã, họ phát Bồ Đề Tâm thì họ lại thành Phật, cứ thành Phật trước chúng ta. Đã, họ có thể thành Phật trước chúng ta. Cho nên ở trong cuộc đời chúng ta thấy Đừng có vội gì, nhìn thấy người nghèo khó khổ cực bần hàn ti tiện mà quay khinh. Chúng ta thấy rất nhiều những câu chuyện ấy nó hiện hữu ở trên gì, trên thế gian này. Có những kẻ trước đây là ăn mày nhưng sau lại là gì ạ? Sau lại là vua. Có những kẻ là ăn mày sau lại là gì? Là lãnh đạo, là nguyên thủ quốc gia. Chúng ta thấy ở bên mấy năm trước tôi đọc cái bài báo một vị tổng thống ở bên châu Phi. Trước đây vốn là một gì ạ? Một người ăn xin lang thang hẻ phố. Ăn xin lang thang hẻ phố tuổi nhỏ do mồ côi cha mẹ cho nên lang thang ăn xin hẻ phố. Lớn lên cái khí chất thông minh, bẩm tính khí chất thông minh và cái ý chí kiên cường đã tôi luyện, đã rèn giũa lên một con người mà sau này trở thành một vị tổng thống rất nổi tiếng của đất nước họ. Việt Nam chúng ta thấy từ một đứa trẻ trâu cầm cờ lau gì ạ, đánh trận, sau này trở thành một vị vua đánh tan quân giặc phương Bắc, thống nhất đất nước. Đó là ai nhỉ? Đinh Bộ Lĩnh, đúng không? Đó chính là vua Đinh, Đinh Bộ Lĩnh. Rồi chúng ta thấy một đứa trẻ trâu bị kể cả vua cũng lên thi đố Trạng Nguyên rồi, nhưng mà vua chê là gì? Còn bé quá, cho về nhà đi chăn trâu và học thêm, lớn tuổi mới lên gì ạ? Mới cho lên làm quan. Đó là chàng gì? Chàng Nguyên gì các vị nhớ không? Nguyễn Hiền. Một đứa trẻ trâu mà đỗ thi đỗ Trạng Nguyên, khi giặc phương Bắc cho sứ gì? Cho sứ sang để thăm dò xem Đại Việt của chúng ta có nhân tài không? Nếu không có nhân tài thì đem quân gì? Đem quân xâm chiếm. Tất cả các quan lớn, quan nhỏ trong triều, từ tể tướng cho đến gì? Cho đến các đời Trạng Nguyên trước, Không ai đối đáp được. Mà cuối cùng là phải gì ạ? Nhờ đến một đứa gì? Một đứa trẻ trâu. Câu chuyện đó chúng ta biết rồi. Rồi kể cả ở bên Trung Quốc, chúng ta biết Hán Lưu Bang, Hán Cao Tổ đó, vốn trước đây cũng là một gã gì ạ? Một gã chăn trâu. Do đức hạnh hơn người được thì mọi người tôn xưng, và sau này thì lại trở thành một vị vua, thành lập ra triều đại nhà Hán. Cho nên chúng ta thấy ở trên đời này á, chúng ta không thể nào mà nhìn vào cái vẻ bề ngoài cho rằng họ nghèo khó, khổ cực. Mấy hôm nay chúng ta thấy có trường hợp bên Mỹ có một em bé đi ăn xin, mồ côi cha mẹ ăn xin lang thang ngoài đường phố. Nhưng mà khi lang thang ngoài đường phố nhưng mà tối về thì đi ăn xin ban ngày, nhưng ban đêm em về em học bài. Và khi em thi đỗ vào ba trường đại học danh tiếng của Mỹ. Một em bé đi ăn xin mà thi đỗ vào ba trường đại học danh tiếng của Mỹ và được gì ạ? Được học bổng toàn phần. Cả ba trường đại học đó đều dành học bổng toàn phần cho em. Không biết em chọn trường nào thì mình không biết, nhưng mà chúng ta thấy đấy là cái ý chí. Và chúng ta không thể nhìn vào bề ngoài bảo rằng kẻ ăn xin thì suốt đời là ăn xin. Không có đó. Cho nên là chúng ta đừng có nhìn thấy rằng tất cả chúng sinh họ đang gì ạ? Đang đi bằng bốn chân, bò trườn bằng bụng, hay là bơi dưới nước, bay trên không, vân vân. Chúng ta coi họ là một gì ạ? Là một con vật đáng thương hay con vật đáng ghét gì đó. Nếu chúng ta khởi cái tâm suy nghĩ như vậy, chúng ta chưa phải là người đệ tử của Đức Phật. Cho nên chúng ta gì? Phật dạy chúng ta phải có tâm gì? Bình đẳng. Bình đẳng là như thế nào? Tức là đầu tiên là gì? Phải nhớ rằng á, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng ta luôn luôn nhớ cái điều đó. Nhìn thấy một con cá, một con cua, một con chó, một con mèo, chúng ta gì? Chúng ta muốn ghét nó, muốn đánh nó, thậm chí muốn giết nó. Chúng ta nhớ rằng Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Và nữa, Phật lại dạy nữa gì? Vì có Phật tính, vì có luân hồi, cho nên những chúng sinh ấy biết đâu đời trước đã từng làm cha làm mẹ chúng ta. Nay ta đánh nó ư? Đánh nó chính là đánh cha đánh mẹ chúng ta. Mà người làm con có đánh cha đánh mẹ của mình được không? Có được không? Về luân thường đạo lý có cho phép không các quý vị? Có không? Không. Dù cho rằng cha mẹ mình có làm sai đến đâu, có làm cho mình bức xúc, tức tối đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không được động chân nhấc tay để đánh lại cha mẹ mình. Vì sao vậy? Vì có cha mẹ chúng ta mới có chúng ta. Cha mẹ chúng ta có ốm đau, có bệnh tật, có nghèo hèn, có dốt nát, có ngu si đến đâu đi chăng nữa, nhưng chúng ta phải biết rằng cái tấm thân chúng ta gì đang có này chính là do cha mẹ ban cho. Không có cha mẹ, chúng ta nhất định không có mặt ở trên đời này. Cho nên trong chúng ta đang có dòng máu của cha mẹ chúng ta gì đang chảy. Mỗi một nhịp đập của trái tim của chúng ta chính là gì? Nhịp đập của cha mẹ. Mỗi một hơi thở của chúng ta chính là nhịp đập hơi thở của cha mẹ. Cho nên là một con người, chúng ta không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay để làm tổn thương cha mẹ chúng ta. Thậm chí xin thưa các quý vị, người làm con hiếu thảo, một lời nói trước cha mẹ còn phải suy nghĩ xem lời nói ấy có làm cho cha mẹ mình buồn khổ hay không. Đó mới là một người con hiếu thảo. Đó mới là gì? Làm tròn cái đạo lý của người tu hành chúng ta. Đó. Các quý vị, chúng ta luôn luôn nhớ được cái điều đó. Chưa tu thì chúng ta có thể ngỗ nghịch bất hiếu, nhưng sau khi tu rồi á, biết tới Phật pháp rồi, biết tới đạo hiếu rồi, biết tới nhân quả rồi á, thì chúng ta phải tu làm sao đó để trở thành một con người hiếu thảo, lương thiện. Đầu tiên là phải hiếu thảo đã, sau thì mới gì? Mới đến lương thiện, mới lấy lòng từ bi bình đẳng để giáo hóa quảng độ chúng sinh. Chúng ta giỏi giang đến đâu mà cái sự hiếu thảo, lòng hiếu thảo không có thì vẫn chưa phải là đạo, vẫn chưa phải là lời Phật dạy các quý vị. Đó, cho nên ở đây cái tâm bình đẳng ở đây nó không chỉ đơn giản là nhìn tất cả chúng sinh khởi lòng thương rồi mang đi gì ạ, mang đi thấy con cá nó ấy thì mà khởi lòng thương thì mua để phóng sinh. Mà phóng sinh bây giờ nhiều tăng ni Phật tử phóng sinh cũng vì cái danh lắm. Đạo tràng chúng ta, các đệ tử của tôi rồi các Phật tử chúng ta, thầy nói nhiều lần rồi mà thỉnh thoảng thầy đấy thấy vẫn có cả cái chậu cá mua về, nó đã gì? Chúng ta phải biết rằng cá ở dưới nước đem lên trên bờ để vào trong chậu nước nó không đủ, cá nó bơi với nhau lúc nhúc đông như thế, nó không đủ oxy, không đủ môi trường nước sống, không đủ môi trường sống, nước không đủ tức không đủ môi trường sống để cho gì? Để cho nó gì? Nó sống cách thoải mái. Nó ở thêm một giây phút nào trong chậu, tức là gì ạ? Cái cơ hội gì mất mạng của nó gì càng lớn hơn. Vậy mà chúng ta thấy tăng ni cũng có. Mấy tháng trước tôi nhìn một cái clip mà tăng ni và Phật tử ở đạo tràng khác phóng sinh rất nhiều, phóng sinh phải đến khoảng ương áng áng thì phải đến vài tạ cá cho vào cái rổ nhựa mà nó ấy, cái rổ nhựa mà nó không có nước ấy, có cái rổ nhựa mà nó thoát hết nước đi ạ. Cá quả, cá chê, rồi cá rô, rồi cá chép, vân vân, rất nhiều các loại cá. múc, tôi không thấy quay lên trên phim mà không thấy múc cả nước. Mà cái rổ thế làm sao, cái rổ mà rổ nhựa mà nó mình ấy để rửa rau nó sâu sâu ấy, để rau á, múc lên cả một cái hàng 20-30 cân cá như vậy, để ra dàn dạt ra như với nhau như vậy, là cả thầy với trò là cùng nhau gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sai, hoàn toàn sai. Càng niệm Phật nhiều á thì càng sai. Tôi nói với các quý vị, vì sao tôi nói là sai? Bây giờ thì môi trường sống của thì các loài thủy tộc, các loài cá đấy, nó phải gì, có cần có nước thì nó gì, nó mới bơi lội tung tăng vẫy vùng, nó mới thoải mái trong cuộc sống của nó. Đem lên trên bờ, để lên đó niệm Phật, bảo nó nghe, bảo nó nghe kinh, bảo nó nghe nghe Phật hiệu. Chẳng khác gì bây giờ tôi nói với các vị, tôi đem cái vị sư đó, đem mấy vị sư đó, đem mấy chục cô Phật tử đó, tôi ném cho cô xuống nước, cho cô bơi bải dưới nước và gì, tôi tụng kinh, tôi cầu siêu và tôi niệm Phật cho các cô, các thầy nghe, các thầy có nghe được không? Lúc đó các thầy có nghe tôi tụng kinh không? Các thầy có nghe tôi niệm Phật không? Hay là các thầy chỉ muốn làm sao để nhanh nhanh để cho thoát khỏi dưới nước để được lên bờ? Các quý vị, thậm chí tôi mời cho 1.000 vị tăng đến để trì chú vãng sinh để niệm Phật cho nghe. Mấy quý thầy đó với mấy chục Phật tử đó ở dưới nước có gì? Có nghe các 1.000 vị tăng tụng kinh niệm Phật cho không? Có nghe không? Hay là chỉ lo mau sớm làm sao để cho thoát thân ở dưới cái gì? Ở dưới cái vùng nước sâu, nước xoáy kia. Đó, cho nên chúng ta làm cái gì đó từ bi, lương thiện, nhưng phải có gì? Có trí tuệ, có trái tim, trái tim yêu thương và trí tuệ để quan sát. Nếu không có trí tuệ để quan sát, trái tim yêu thương nhưng không có trí tuệ quan sát đấy, làm cho chúng sinh nó đau khổ, thậm chí là gì, nó ngoác ngoải thả xuống một cái nó đâu có sống được, vì nó ở quá lâu ở trên mặt nước, nó không có nước để nó thở, mà là gì, hàng mấy chục cân cá chen nhau chúc nhau như vậy. Chẳng khác gì con người chúng ta bây giờ, tôi nói với các quý vị, trời nắng nóng thế này, tối nay cho các vị vào một cái phòng nhỏ ngồi nằm đè lên nhau mà ngủ, 40-50 người, 100 người đè lên nhau mà ngủ, các vị có chịu được không? Có chịu được không? Không chết thì cũng hết hơi, đúng không? Tôi không chết người nào nhưng cũng hết hơi, không chết cũng hết hơi. Cho nên phải nói là từ bi cứu độ chúng sinh, nhưng mà cái trí tuệ không có, làm cái gì để quay phim chụp ảnh, làm gì để niệm Phật nhiều, để làm gì? Trong cái khi đó mọi chúng sinh nó đang cần một cái sự cần đó gì, cần các quý thầy và cần các quý Phật tử là gì, hãy thả chúng con mau mau xuống nước để chúng con gì, được bơi, để chúng con được thở ở dưới cái môi trường của chúng con càng nhanh càng tốt. Thì các sư và các Phật tử chúng ta lại gì, cứ giam họ trên bờ là niệm Phật cho thật nhiều, niệm Phật cho thật nhiều, đọc cho thật dài. Và chúng ta nghĩ rằng nghi lễ như thế mới đầy đủ, nghi lễ như thế mới thành kính, nghi lễ như thế mới có lợi ích, vân vân. Chẳng khác gì chúng ta không biết bơi, ném tùm hết xuống dưới sông mà tụng kinh, bảo là gì, cứ tụng kinh cho gì, để cho nghe quy tam bảo, quy tam bảo xong thì mới gì, mới cứu, sám hối xong, tụng xong cái quyển kinh, tụng xong một bộ kinh thì mới cứu. Nếu mà không gì, không cứu được, không thoát được, nếu có chết thì được về Tây Phương. Ai có dám không? Ao chùa Khai Nguyên cũng rất sâu, nếu dám thì nó cho ra thử luôn. Tất cả chư tăng ở chùa Khai Nguyên hôm nay tụng kinh cho các vị cầu siêu, xem các vị có siêu được không? Hay lúc đó các vị khởi cái tâm oán thù, cái tâm thù hận và cái tâm gì chấp trược, có về được không? Có về Tây Phương được không? Trong khi đó chúng ta thì ngụm đầy những ngụm nước vào trong gì, trong bụng, và chúng ta thì chết sặc nước, thì thử hỏi các vị Tây Phương ở đâu? Chúng ta ném xuống nước thì chết sặc nước, loài thủy tộc đưa lên trên gì, trên cạn thì họ chết gì, chết vì thiếu môi trường sống, thiếu nước của họ. Cho nên là từ nay trở đi đạo tràng chúng ta phóng sinh, mua về một cái là phải phóng luôn, đừng có chờ đó để cho gì, cho thầy rồi chư tăng ra lễ xong, tụng kinh xong, 2-3 tiếng đồng hồ xong, cứ để nó ở đấy, xong ra mới gì, mới quay tròn vào nhau để vài chục vị sư, vài nghìn Phật tử bắt đầu là quay lên Facebook là đạo tràng chúng ta phóng sinh danh vọng, hão huyền, vô tâm, kém sự hiểu biết, thiếu trí tuệ, mà thậm chí thì thiếu lòng từ bi nữa. Nói là nhìn trên hành động mình nhìn như là mình gì phóng sinh cứu khổ là từ bi, nhưng thực tế thưa, xin thưa các quý vị, thiếu lòng từ bi, thiếu trí tuệ để làm cái việc thiện lớn lao ấy. Cho nên một lần nữa đề nghị với tất cả tăng ni đạo tràng trong Phật tử chúng ta, hay là tất cả các Phật tử nghe thấy cái bài giảng này của chúng tôi, lần sau có phát tâm phóng sinh nhiều ít, thỉnh về được một cái càng thả nhanh càng tốt. Quy cho họ được rồi thì mới thả, thì kịp thì cũng được, mà không thì chúng ta thả xuống nước, chúng ta mới đứng trên bờ để quy y cho họ. Nó chẳng khác gì chúng ta thấy mấy người sắp chết đuối, chúng ta khuyên họ học Phật, khi mà họ còn ở dưới nước chúng ta khuyên họ thôi đây này, phát nguyện quy y Tam Bảo, không thì tôi cứu. Thế họ bảo cứu tôi với, cứu tôi với, bảo nói quy y Tam Bảo đi thôi thì tôi cứu. Thì lúc đó họ nói làm sao được, họ cứ vẫy tay, họ nhảy lên nhảy xuống, lúc đầu họ còn bảo cứu tôi với, nhưng họ lại uống thêm vài ngụm nước nữa, thì chúng ta bảo nói quy y Tam Bảo đi tôi cứu. Trong khi đó chúng ta đang cầm một cái dây sẵn, chỉ ném xuống cho họ một cái cây, ném cho họ là gì cứu, nhưng cứ bảo bắt họ là gì quy y Tam Bảo đi tôi mới gì mới cứu. Lúc đó chúng ta biết là bụng nó no nước, nó nói quái gì được nữa mà. Đó, cho nên á, chúng ta mới thấy rằng chẳng khác gì á, chúng sinh nó đang chờ, nó đang gì, nó đang muốn sống, chúng ta cứ bắt nó quy Tam Bảo đi, gì quy Tam Bảo xong thì đợi các sư hoặc các Phật tử quy Tam Bảo xong thì chúng tôi mới thả. Sai lầm. Như thế nó chẳng khác gì những người đang sắp chết đuối, chúng ta cứ bảo nó quy Tam Bảo đi tôi cứu, nói quy y đi tôi cứu. Người nào còn khỏe họ nói được thì chúng ta mới cứu, còn không khỏe nó ngụm vài ngụm nước rồi nó chìm dần chúng ta không cứu à? Thế bảo thôi không cứu được thì thôi đọc chú vãng sinh cho nó vãng sinh. Sai lầm. Có người còn lý luận với tôi rằng á, chỉ cần chúng ta mua phóng sinh về và quy cho nó, niệm Phật cho nó, nếu nó không gì ạ, nó không được còn không còn, tuy không còn thọ mạng nhưng mà gì nó cũng hết kiếp gì súc sinh, nó được sinh thiên. Giỏi ta. Ai chứng minh cho cái điều đó? Phật Bồ Tát nào nói cái điều đó cho các quý vị, là các quý vị có đủ đạo lực, đủ công đức, đủ gì, đủ thần thông để quy y cho chúng sinh, trong khi đó nó mong được sống mà gì, nó chưa muốn chết, nó mong được sống mà các vị ép nó chết và nói gì, nói rằng á, trì chú vãng sinh và niệm Phật cho nó nhiều như thế, nó mất thân chúng súc sinh cái nó được vãng sinh luôn, được sinh trời, sinh người luôn. Nương vào đâu mà chúng ta gì, nương vào đâu mà chúng ta vọng thuyết như vậy? Chúng ta có thần thông để nhìn thấy những chúng sinh đấy vãng sinh về Tây Phương hay lên cõi trời không, đầu thai cõi người không, mà chúng ta vọng thuyết như vậy? Sai lầm. Cho nên sai lầm. Cho nên càng nhanh cứu độ được họ thì càng tốt. Mua về rồi đó thì cứ gì đem thả xuống dưới ao, đem thả xuống dưới nước đi, xong rồi tất cả đại chúng thì thả xong đứng trên bờ mà gì quỳ Tam Bảo cho nó. Nó chẳng khác gì là gì cứu người lên rồi. Hôm nay chúng ta cứu người lên, vài đứa trẻ con đang gì đang đuối nước, chúng ta cứ cứu người đã, còn gì nó theo Phật thì không theo Phật tôi không quan tâm. Cứ cứu lên đã, tôi không quan tâm là sau thì gia đình thì nó có đến lễ tạ hay không, có đến cảm ơn hay không, không quan tâm. Cứu lên đã, cứu xong rồi á, hôm nay thì gia đình nó chưa đến lễ tạ thì nó đến nó vội vội vàng vàng thì nó nhận con nó về, nó cho đi viện để, hoặc là cho đi thì gặp bác sĩ để thì cho các cháu nó khỏe ra, khỏe rồi vài ngày sau nó gì nó đến nó cảm ơn. Cần nó quy Tam Bảo chưa? Chưa. Mình nói về đạo lý, về nhân quả, về Phật pháp cho nó nghe, nó về nó để nó suy nghĩ, điếu nó quyển kinh cho nó cái băng giảng vân vân, về nó đọc nó suy nghĩ là gì mấy ngày sau, mấy tháng sau, thậm chí vài năm sau nó đến với chúng ta, nó A Di Đà Phật bạch thầy bố thí gì cho gia đình nhà con cả nhà gì muốn quy y Tam Bảo, xin thầy là gì cái nghi thức quy như thế nào, bạch thầy là gì xin quy y cho gì gia đình chúng con. Chúng ta cần gì cứu nó lên bờ mà cái là bắt cả nhà phải đến để quy tam bảo, ta mới gì, ta mới cho mang về không, mới cho đón con về không? Không cần, không cần các quý vị. Cho nên là cái điều quan trọng của người hành đạo chúng ta là phải gì, có cái này. Cái này là gì? Tư duy, quan sát và phải có trí tuệ. Cái này chưa đủ, cái này là lòng lìa, lòng từ bi, lòng bình đẳng, bác ái chưa đủ mà phải có cả cái này nữa. Tất nhiên các sư thầy với các gì, sư cô, các đại đức, các thượng tọa, vân vân, các quý nam nữ Phật tử chúng ta có cái tâm phóng sinh là tốt, rất tốt. Nhưng mà đừng có để cho chúng sinh nó gì vì cái lòng tốt của chúng ta mà nó bỏ mạng. Chúng ta thấy nó bỏ mạng rồi mới bảo nó thôi thì quy cho nó, niệm Phật cho nó, rồi để cho nó gì được thoát khổ chúng sinh. Không có. Đấy là chúng ta có cái này nhưng mà thiếu cái này, chúng ta mới hành động như vậy. Và thậm chí chúng ta muốn gì, muốn quảng bá cái này. Quảng bá cái này là cái gì? Chụp ảnh đưa lên Facebook, quay phim đưa lên Facebook, đưa lên mạng xã hội để khoe cái thành tích đạo tràng của chúng ta, phóng sinh tốt, làm từ thiện tốt. Đó. Nguy hiểm, rất nguy hiểm bây giờ. Xong rồi tôi nhìn thấy mấy sư thầy với lại một nhóm Phật tử mấy chục người cứ để cứ dàn dạt cái rổ cá như vậy. Tôi thì ít khi thường, ít khi hay tôi thì tôi lướt qua các trang mạng, các bài báo, các trang mạng để đọc tin. Đọc những cái tin nào mà nó phù hợp, nó có cái lợi ích cho những cái bài giảng, để cung cấp những cái thông tin gì cho các Phật tử chúng ta nghe. Vì lên bục giảng như thế này mà tôi toàn dẫn chứng những cái câu chuyện cách đây 1.000 năm, 2.000 năm, mà đại đa số là những câu chuyện đó ở trong cái kinh điển, luận điển Phật giáo, đại đa số là gì ạ? Các dẫn chứng của gì? Của Phật giáo Trung Hoa. Trong 10 cái dẫn chứng, tôi lấy 9 cái dẫn chứng của Phật giáo Trung Hoa hàng nghìn năm, vài trăm năm về trước. Chúng ta nghe thấy là gì? Nghe nó cũng không phù hợp lắm. Hoặc là tôi chỉ lấy những cái dẫn chứng của các sư tổ và các Phật tử 1.000, 2.000 năm về trước, mấy trăm năm về trước, nó cũng không thể cập nhật được các gì thông tin trong cuộc sống thế kỷ 21 của chúng ta này lắm. Cho nên á, ngồi trên bục giảng lắm khi cũng phải gì mấy thầy, mấy bác, mấy đệ tử của tôi nói là không quan thấy thầy thỉnh thoảng cứ hay đọc thông tin trên mạng nhiều thế, không đọc thì làm gì mà có kiến thức để mà giảng. Ngày nào tôi không còn lên ngồi ở đây nữa thì tôi không cần đọc nữa. Tôi không cần đọc nữa. Nhưng mà tôi còn lên ngồi ở đây, tức là tôi còn phải có những cái thông tin, có những cái thông tin kịp thời, những thông tin chính xác, những thông tin gì cập nhật trong cuộc sống gì thế kỷ 21 của gì của bà con nhân dân tăng ni tín đồ Phật tử Việt Nam của chúng ta cũng như trên thế giới. Nói thì họ mới gì, nó cập nhật vào dẫn chứng thì họ mới sinh, nó mới sinh động cái bài giảng mà nó mới thực tế với gì, với cuộc sống thực tại của chúng ta này. Còn cái gì cũng lấy là 1.000 năm trước rồi, 1.500 năm trước rồi, 2.000 năm trước, người này thế này, người nọ thế kia. Chúng ta rất nhanh gì, rất nhanh nhanh chán, và chúng ta thì nó không có cái tính thuyết phục để chúng ta gì, chúng ta nghe nhiều ngày, nghe hoài, nghe mãi rồi vẫn cái những cái câu chuyện mà thầy giảng đi giảng lại, những cái câu chuyện của người xưa 1-2.000 năm trước. Thế còn tại sao bây giờ thì nó thế nào? Thầy không nói gì. Cho nên cũng phải để cập nhật các thông tin. Đó, cho nên đó, tôi nhìn mà tôi không thể nào chịu được cái gì tăng ni và Phật tử đi phóng sinh cái kiểu như thế. Để phải đến và 20-30 phút niệm Phật, cứ niệm Phật tràng giang. Mà mình thì, mình mà nhìn mà mình thì nhìn mình đã sốt ruột rồi. Nhìn những cái con cá nó ngáp. Nó ngáp, lúc đầu thì thấy nó ngáp gì? Ngáp. Ngáp gì? Lâu lâu nó mới ngáp. Xong ấy, dần dần thì thấy nó ngáp nhiều hơn. Ngáp nhiều hơn thì giống như mình mà gì đuối nước thì mình thở gì ạ, thở dốc nhiều hơn đó, mình ngoi lên thì mình ngập mình bơi tay gì nhanh hơn. Còn cái lúc đó là lúc chúng ta sắp gì, sắp chết rồi, lúc đó là lúc chúng ta sắp chết rồi. Đó. Cái lúc mà chúng ta thở dốc á là cái lúc chúng ta gì không còn bình thường nữa rồi đó. Nhìn thấy mà mình bực mình, cho nên mình mới viết mấy cái dòng bình luận lên đó. Không hiểu là các quý thầy và các Phật tử đi phóng sinh như thế là phóng sinh hay là gì ạ? Hay là sát sinh? đấy các Phật tử trong đạo tràng chúng ta và những người đủ duyên nghe thấy cái bài giảng này, thì từ lần sau trở đi phóng sinh tốt nhất mua về một cái đem thả xuống rồi giữa ao giữa hồ giữa sông, xong đứng chắp tay trang nghiêm để gì hướng Phật quy cho gì cho nó, không cần phải để ở trên chậu để cho thở oxy, tất cả bùng bâu chung quanh với nhau để gì ạ, để quy xong rồi thì mới gì mới phóng sinh, cứ thả trước rồi phóng sinh sau. Quan điểm của tôi là như thế, quan điểm của tôi là như vậy. Tất cả đạo tràng chúng ta nên gì, nên làm những cái lợi ích ấy để gì mỗi khi chúng ta thả phóng sinh các loài thủy tộc, còn các loài gì chim bay trên trời chúng ta cũng có thể thả đi xong rồi mới gì thả xong ra khỏi lồng rồi chúng ta mới quy cho gì cho nó, không sao, không cứ là nó phải ngồi đấy nó nghe thì mới đắc giới đâu, không cứ. Chúng ta biết rồi, những con chim nó thì bình thường nó thấy người nó sợ, nay chúng ta lại vài chục người vài trăm người bâu chung quanh nó niệm mầm nó nghe thấy tiếng người nó lại càng sợ. Ai lúc đó nó có cái gì, cái tinh thần đâu để mà nó nghe gì ạ, nghe chúng ta quy cho nó các quý vị. Cho nên á, thả đi cho nó tự do rồi chúng ta mới gì mới nhất tâm để quy hồi hướng cho nó. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta hồi hướng như thế họ không nhận được, nói như thế là gì sai lầm, nói như thế là cố chấp, nói như thế là không đúng với tinh thần Phật pháp. Nói mà không nhìn thấy mình thì họ không nghe thấy, thì chúng ta gì, chúng ta nhìn thấy A Di Đà Phật ở Tây Phương không, có nhìn thấy không? Không nhìn thấy, đúng không? Không nhìn thấy tại sao chúng ta niệm Phật mà Phật vẫn nghe thấy? Tại sao gì chúng ta gì, chúng ta phát nguyện vãng sinh vẫn được vãng sinh? Vì cái Phật tính này này các quý vị, cái tự tính này là cái Phật tính tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Cái Phật tính này là gì? Bản giác, là thị giác, là bản giác vô cùng vô tận, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh nhất tâm của mình để hồi hướng cho họ, thì trong cái sâu thẳm ở trong gì, trong cái tàng thức a lại ra của các loài súc sinh ấy, họ nhận được, họ nhận được. Nhận được bằng cách làm sao? Nhận được bằng cách là họ đang gì ạ, chim ở trong gì, trong lồng mau sớm thoát ra, cá ở trong chậu mau sớm được thả. Vậy chúng ta thì chúng ta làm cái điều đó, họ đang mong chúng ta thả họ, họ đang mong gì được bơi dưới nước, chúng ta gì chúng ta thả họ, họ đạt được cái gì, cái tâm nguyện của mình. Chẳng khác gì chúng ta đang bị trói, đang bị đuối nước mà người ta cứu chúng ta kịp thời, chúng ta khởi cái tâm hoan hỷ và mang ơn, mang ơn rất nhiều, mang ơn rất nhiều. Vậy các loại chúng sinh ấy cũng vậy. Còn xin thưa các quý vị, nếu bảo rằng á, chim cá để ở trên chậu để quy cho nó, tôi hỏi các quý vị, nó nghe được tiếng người không? Nó nghe được tiếng người không? Hả? Chúng ta dùng cái ngôn ngữ mà các loài chúng sinh nhất tâm quy Phật, nó nghe được tiếng người không? Nó nghe được không? Không. Nó không biết là chúng ta đang nói cái gì cả, đang chửi nó, đang mắng nó, hay là đang yêu thương nó, đang vỗ về nó. Cho nên cái chuyện mà gì phải để nó trong chậu, để nó trong lồng để quy cho nó, điều đó không quan trọng. Mà quan trọng là gì? Tâm tâm truyền nhau đó, tâm tâm truyền nhau. Chúng ta dùng cái tâm chân thành thả nó ra rồi, thả nó xuống dưới hồ rồi, thả nó ra hư không rồi, nó bay lên ngọn cây, díu dít trên ngọn cây rồi, chúng ta mới gì? Chúng ta vẫn tụ tròn lại đấy để gì? Để quy y cho nó, niệm Phật cho nó bằng gì? Lấy tâm truyền tâm. Cái đó mới gì? Mới biến mãn khắp mười phương, cái đó mới thông tỏ khắp tam giới, cái đó mới là gì? Cái đó mới là gì? Tâm của ta cảm thông được với tâm gì? Chia sẻ và cảm thông được với tâm các loại chúng sinh. Còn cái lời nói ngôn ngữ của từ cái miệng cái lưỡi chúng ta phát ra, chỉ có con người chúng ta mới thể hiểu nhau thôi. Mà con người và cùng một quốc gia, cùng một ngôn ngữ thì gì? Hoặc hiểu các ngôn ngữ của họ mới hiểu nhau. Còn không hiểu ngôn ngữ, xin thưa các quý vị, mấy ông Tây sang có ngồi nghe tôi thuyết pháp như thế này, họ ngồi, họ nghe vào, ngồi đây một chút, họ chả hiểu tôi nói cái gì. Họ có nghe hết bài không? Không, họ đi ra ngoài, họ lang thang, họ vắng cảnh cho nó sướng. Con người với con người không hiểu được ngôn ngữ của nhau còn như vậy, có đúng không? Thế tại sao chúng ta cứ ép là các loại chúng sinh là gì ạ? Chúng ta phóng sinh phải ép nó ở lại để nghe chúng ta gì? Nghe chúng ta nói chuyện, nghe chúng ta giảng đạo, nghe chúng ta quy y, nghe chúng ta niệm Phật. Hão huyền, sai trái. Cho nên lần sau chúng ta có đi thả phóng sinh nhé. Nghe tôi cứ thả hết đi rồi á, mới tắt rồi, đứng lại gì? Đứng trên bờ để quy y cho họ, chắp tay trang nghiêm, quy y hồi hướng cho họ. Lấy tâm truyền tâm. Tâm thanh tịnh, ắt là gì ạ? Họ sẽ tiếp nhận được cái lòng tốt của chúng ta, cái tâm từ bi, bình đẳng, vị tha của chúng ta. Đó. Phóng sinh như thế, đó mới chính là gì? Chính là phóng sinh cứu mạng. Ý nghĩa đích thực của phóng sinh cứu mạng là ở chỗ đó. Đó. Chúng ta nhớ cái điều đó. Đó. Nhớ rõ cho chúng tôi cái điều đó. Ở đây, trở lại bài. Tổ nói là gì? Phải phát cái tâm bình đẳng, vì tất cả gì ạ? Tất cả chúng sinh ấy đều có Phật tính. Họ đã từng làm cha hoặc làm mẹ chúng ta, làm người thân của chúng ta đời quá khứ và đời sau. Họ chính là những vị Phật tương lai. Cho nên chúng ta phải tôn trọng. Chúng ta không được khởi ác tâm để giết cha, giết mẹ, giết người thân ở đời trước của chúng ta. Cũng không thể gì khởi tâm ác hại để giết một vị Phật ở tương lai. Giết đã không. Đầu tiên người Phật tử chúng ta bỏ những việc ác lớn đó là gì? Không khởi tâm giết và không tự tay giết, không bảo người giết, không khen tặng sự giết. Nhớ nhé, không tự tay giết hại. Đầu tiên là không khởi tâm giết hại này. Rồi tiến tới mức hơn nữa là gì? Là gì? Không khởi gì? Không gì dùng thân để giết hại này. Không dùng gì? Miệng để bảo người giết hại và không tán dương khen ngợi sự giết hại. Đó là ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta không giết hại chúng sinh. Đầu tiên để đoạn trừ các việc ác, đó chính là gì? Tu tâm bình đẳng, không giết hại chúng sinh, không khen ngợi sự giết hại chúng sinh và không gì, không bảo người ta gì giết hại chúng sinh. Từ cái chỗ đó, cái lòng từ bi của chúng ta, tâm bồ đề của chúng ta dần dần thì nó lớn thêm. Trước đây khi chưa học Phật, chưa tu đạo, tâm chúng ta còn ác. Chúng ta coi cái việc ăn thịt chúng sinh là chuyện bình gì? Bình thường. Lẽ ngẫu tất ắt dĩ nhiên nó phải như thế. Các cụ ngày xưa nói gì? Lẽ ngẫu tất ắt dĩ nhiên nó phải như thế. Lằng ngoằng không? Lằng ngoằng, đúng không? Lẽ ngẫu tất ắt dĩ nhiên nó phải như thế. Có nghĩa là đời của gì? Chúng ta nghĩ rằng nó sinh ra là để cho gì? Để cống hiến thân mạng của nó cho con người chúng ta, nuôi gì mạng sống con người chúng ta. Chúng ta nuôi nó thì nó gì quay lại nuôi chúng ta, vân vân và vân vân. Cho nên chúng tôi mới nói một cái câu loằng ngoằng, lẽ ngẫu tất ắt dĩ nhiên nó phải như thế. Đời đấy. Người đời họ gì? Họ nói như thế, họ cho rằng như thế. Nhưng chúng ta thì chúng ta đang tu tập để thoát khỏi cái nhìn tầm thường của người đời, của người thế tục, để trở thành một vị gì? Một vị hiền nhân quân tử, để trở thành một gì? Một bậc gì? Một bậc gì? Thánh nhân xuất thế gian trong tương lai. Chúng ta đang hướng mình thoát khỏi những cái nhìn tầm thường của thế tục. Cái nhìn tầm thường của thế tục làm sao? Đấy, tôi nuôi con gà thì tôi có quyền gì cắt cổ con gà, cắt tiết con gà để gì? Để thịt con gà. Tôi nuôi con cá dưới ao, tôi có quyền gì bắt con cá lên để ăn, để bán. Tôi nuôi con lợn trong chuồng, tôi có quyền để gì? Có quyền sở hữu, có quyền được bán hoặc được gì? Được giết để ăn. Tôi nuôi con trâu, con bò, còn lợi dụng được làm sức kéo, tôi dùng làm sức kéo. Không lợi dụng được nữa tôi gì? Tôi có quyền được bán hoặc được mổ, được giết gì? Con trâu, con bò ấy. Đấy là cái nhìn của thế tục, cái nhìn của thế gian. Chứ còn người học đạo chúng ta là phải thoát ra cái nhìn của thế gian, hiểu được rằng là gì ạ? Nhân quả báo ứng. Hiểu được lời Phật dạy ở trong Khế Kinh là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Những chúng sinh ấy có thể đã từng làm cha, mẹ, anh em, vợ con, chồng con, người thân quyến thuộc của chúng ta ở kiếp trước. Và những chúng sinh ấy hết cái gì? Thọ báo khổ thân xúc sinh này, những đời những kiếp sau họ lại nhất tâm tu tập phát đại bồ đề tâm tinh tiến hơn chúng ta, họ sẽ thành Phật trước chúng ta. Ta không thể giết người thân ở đời trước, cũng không thể giết một vị Phật tương lai ở đời sau, cho nên nghĩ như vậy là chúng ta gì? Chúng ta khởi cái tâm lo sợ nhân quả báo ứng. Giết người, người giết, giết vật, vật giết. Cho nên nhất định gì? Dừng cái việc sát sinh lại. Đó gọi là gì? Phát bồ đề tâm, phát bình đẳng tâm. Và rồi chúng ta gì? Tiến lên một bước nữa, không giết chúng sinh, vì tâm từ bi bình đẳng của chúng ta đã đạt đến một cái gì? Một cái mức nhất định. Đó là chúng ta cầm cái dao, trước đây á, cắt tiết con gà ngoan như chơi, vì ta nuôi gà, gà nuôi ta. Ta nuôi gà mấy tháng trời, cả năm trời, bây giờ nhà ta có khách, nhà ta có công việc thì gà phải nuôi ta, chó mèo lợn dê cũng như vậy, vân vân. Chúng ta thì coi đó là lẽ gì? Lẽ ngẫu tất ắt dĩ nhiên, cuộc đời sự việc nó phải xảy ra như thế. Nhưng bây giờ không, nhân quả không sai, tội phúc thì là chuẩn mực, chuẩn chỉ, không có đi sai đường lạc lối. Cho nên ta gì cầm cái con dao lên, cứa vào gì để sát vào cổ gà, nghĩ rằng mạng sống của chúng sinh đều bình đẳng như nhau, tất cả các loại chúng sinh Đức Phật nói đều ham sống sợ chết. Ta cứa cổ con gà, một ngày nào đó người ta lại gì ạ, lại cứa cổ ta thì sao? Các quý vị, hoặc rằng một ngày nào đó một tên cướp nó vào nhà, nó cầm con dao nó cứa cổ người thân của chúng ta thì sao? Ta đau khổ không? Các quý vị có đau khổ không? Nếu mà ngày nào đó không may cướp, giặc cướp nó vào, nó gì, nó bắt người thân của mình, nó cứa cổ của người thân của mình trước mặt mình, mình có đau khổ không? Đau khổ. Chúng ta biết đau khổ, chúng ta không muốn sự đau khổ đến với gia đình, với mái ấm của chúng ta. Tại sao chúng ta lại gì, lại đem sự đau khổ chết chóc đến với gia đình của các loại chúng sinh khác đang gần gũi thân cận chung sống với chúng ta hàng mấy tháng, mấy năm nay, thậm chí hàng chục, hơn chục năm nay? Cho nên chúng ta gì nghĩ như vậy, chúng ta gì buông dao xuống, thôi bắt buộc cái thì đi ra chợ mà mua ông ạ. À, tôi không giết đâu, tôi không dám giết đâu, thôi ra chợ mua, thế ra chợ mua ông nhá, tất cả nhà mình học Phật rồi, ra chợ mua ông nhá. Thế bảo ừ, bà thích làm thế nào thì làm, thế là được. Đó, khéo léo một chút, uyển chuyển một chút thì chúng ta gì vẫn đạt được được cái mục đích là gia đình chúng ta vẫn có đĩa thịt để tiếp khách, khiến cho cả nhà không bị mất mặt, vân vân, vẫn có thể được. Nhưng mà dùng tam tịnh nhục để ra chợ để mua để dùng, bước đầu là không giết, bước thứ hai là gì, là phải dùng thì ra chợ chúng ta mua đồ làm sẵn, tam tịnh nhục nó cũng đỡ, đỡ đi một phần gì khởi cái tâm ác. Còn có nghiệp, nghiệp tính quen ăn gì, quen ăn thịt và thiết, thích ăn thịt của người thân của chúng ta, bạn bè hàng xóm láng giềng, thông gia nội ngoại của chúng ta, cho nên chúng ta bắt buộc phải gì, phải theo cái tập tính của họ dần dần. Đó. Tôi biết ở trong đạo tràng này có Phật tử ăn chay trường, cả nhà ăn chay. Đó. Có những Phật tử cả gia đình ăn chay, ông bà ăn chay, bố mẹ ăn chay, các con ăn chay, ba thế hệ ăn chay, cả trong một ngôi nhà 7-8 người ăn chay hết, khách khứa đến nhà cũng ăn chay hết. Đó. Nếu không ăn chay thì thôi, không làm cơm tiếp, không làm cơm tiếp khách. À, đấy. Cho nên ở đây mới nói là dừng các việc ác lại, từ cái việc không sát sinh, rồi thì hướng tới một cái việc nữa là chúng ta không ăn thịt chúng sinh. À, chúng ta thấy người tu chúng ta mà tu lâu rồi á thì cái tâm bồ đề chúng ta nó gì, nó tỏa chiếu, nó phát quang, nó phát huy cái tác dụng là gì, cái công đức của nó, phát huy tác dụng công đức của nó là sao, tức là gì, nói về cái tác dụng công đức ấy để nó nuôi lớn tấm lòng từ bi của chúng ta, nuôi lớn cái gì, cái tâm bình đẳng của chúng ta. Cho nên chúng ta nhìn thấy thịt của chúng sinh, chúng ta không nhìn thấy thịt của chúng sinh nữa, nhìn thấy thịt con lợn, ta không nhìn thấy là thịt con lợn nữa, mà chúng ta thấy là gì? Đấy chính là thịt của bản thân ta, thịt của người thân của chúng ta. Thịt của ta, ta có thể ăn, nhưng thịt của người thân ta làm sao mà nuốt được, đúng không? Đó, cho nên á, ngày xưa chúng tôi còn đi học, mấy thầy ở cùng phòng cứ thỉnh thoảng lại gì mua mấy cái con vịt hay là cá, cái gì, con mực, mực về để nướng, mà cái mùi mực nướng thì nó khủng khiếp lắm các quý vị. Người mà ăn chay rồi mà nghe mùi mực nướng thì xin thưa các quý vị là nó còn khổ hơn là vào trong nhà cầu, nhà xí các quý vị ạ. Mùi khủng khiếp lắm. Mà khổ nó lại gì? Mấy thầy ấy lại gì? Rủ mình ăn không được. Vì những cái các thầy tăng mà ở trọ ở trên quán xứ khoa học chúng tôi á, còn duy nhất có hai người ăn chay thôi. Những năm đầu vào thì còn 50-60% là các quý thầy ăn chay. Tôi nói các thầy tăng ở trên ký túc xá ở quán xứ khoa học khóa 4 Học viện Phật giáo Việt Nam của chúng tôi á, như thế. Nhưng đến khi đến năm thứ tư ra trường chỉ còn duy nhất có hai người ăn chay. Hai người ăn chay các quý vị. Năm đầu vào 50-60%, cứ giảm dần cho đến năm cuối cùng duy nhất hai người ăn chay với nhau. Các quý thầy cũng rủ tôi ăn nhiều lần. Thế dù tôi ăn bảo là ăn có ai nhìn thấy đâu. Có ai nhìn thấy đâu. Đây toàn là anh em với nhau, ăn có ai nhìn thấy đâu mà gì mà phải lo. Nhưng không. Với tôi á, thì ai cũng nhìn thấy. Ăn chỗ nào á, cũng có người nhìn thấy. Giấu cho ở trong phòng khuất, phòng kín mà gì, mà khởi tâm ác mà ăn á, đầu tiên là có Phật Bồ Tát nhìn thấy. Thứ hai nữa là gì? Có những người chung quanh, những người cùng ăn với nhau ở trong bàn đó nhìn thấy. Cái thứ ba là những người gì? Những người bán cho bê vào tận phòng gì? Họ nhìn thấy. Cái thứ tư nữa là gì? Là tự mình nhìn thấy. Cái tự mình nhìn thấy là cái gì? Cái mà mình đáng hổ thẹn nhất với lương tâm của mình. Biết là làm việc đó là sai, là trái, là ác rồi mà mình vẫn cứ vì cái khẩu nghiệp, vì cái nghiệp miệng, cái căn lưỡi của mình nó thích ăn ngon. Nó thích cái mùi vị xương tủy, máu thịt của chúng sinh ấy mà ăn. Thì đó chính là gì? Cái điểm, một cái nỗi hổ thẹn nhất là mình gì? Xuất gia cạo tóc, mặc cà sa trên mình, làm đệ tử của Đức Như Lai rồi. Phát nguyện là gì? Đi trên bước đường mà Đức Như Lai đã đi để cứu độ chúng sinh rồi. Mà nay gì? Cứu thì chưa thấy cứu được, mà mình là gì? Lại ăn thịt, uống máu, gặm xương, mút tủy của chúng sinh. Làm sao mà xứng đáng là đệ tử của Như Lai các quý vị? Cho nên á, mình luôn luôn cảm thấy thì mình phải thấy hổ thẹn với chính mình, cho nên á, nhất định gì không ăn, cho dù gì có chết tân thân này cũng không ăn. À, luôn luôn nghĩ như vậy mình mới chiến thắng được những cái dục vọng tầm thường về cái gì, về cái sự ăn uống ấy. Đó, anh em mang về ăn, khuyên mình ăn không được, nó mang về phòng nó ăn để cho mình, để cho mình thèm, xem mình có thèm không. Nhưng mà đâu có thèm các quý vị. Mỗi khi mang về nhìn thấy những con mực, nhìn thấy như những con gà hoặc con vịt mà các vị ấy mang về nó còn nguyên con như vậy, và rồi banh ra băm tốc 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 ở trên phòng với nhau, mình nhìn thấy như vậy mình lại cảm thấy xót thương. Nhìn những con vật đấy, mình không nhìn thấy nó là con vật, mình nhìn nó gì? Là con người, là con người. Con vật đấy chính là con người. Con người cho kém tu, kém phúc, cho nên ấy, nay nó mới làm con vật. Nay gì, chính những người gì, những người nói rằng đi theo con đường của Phật cứu độ chúng sinh lại gì, lại băm banh thây mẻ xác, băm thây chặt xác, phanh thây xẻ thịt, gặm xương mút tủy các loại chúng sinh. Thì làm sao còn độ được chúng sinh nữa. Cho nên là tôi rất tâm đắc với bài khai thị của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, nguyên là Phó Pháp Chủ, nguyên là Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, từ năm 83 đến năm 2013-14 cái cụ tịch đó. Chúng ta thấy Ngài nói rằng làm tăng ni xuất gia mà còn ăn thịt chúng sinh thì không còn lời nào để nói nữa. anh lên trên bục giảng anh nói, anh có nói huyền, nói diệu, thì lời nói của anh đều là gì? Sai với chân lý của Đức Phật. Sai với gì? Sai với tâm ý của Đức Phật. Chúng ta nhớ là sai với chân lý của Đức Phật, sai với tâm ý của Đức Phật, và sai với lời di huấn, di chúc, di nguyện của gì? Của Đức Phật. Hay lắm, thấm thía lắm, không cần phải nghe nhiều, không cần phải học lắm, không cần phải có bằng tiến sĩ nọ, có học hàm học vị giáo sư kia, chỉ nghe lời các cụ tổ, nghe lời Phật, nghe lời các tổ dạy ở gì trong kinh luận để mà áp dụng vào cuộc sống, mà thực hành, mà tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, đó mới chính là gì? Là tu hành thật sự. Đó mới là tu hành thật sự các quý vị, chứ không phải là bằng cấp thật gì ạ, thật nhiều, biết nhiều ngoại ngữ, làm nhiều chức gì, chức vụ trong giáo hội mới là người tu đâu. Bây giờ nhiều người tu bây giờ đang nhầm, nhiều người tu, nhiều thầy tu của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ đang nhầm. Nhầm cái gì? Nhầm họ cho rằng á, phấn đấu xuất gia rồi vài năm sau phấn đấu đi học để lấy cái bằng cử nhân học viện, rồi bổ nhiệm trụ trì, trụ trì một vài ngôi chùa rồi á, yên rồi á, lại phấn đấu để gì? Để vào làm các chức sắc trong giáo hội, các phó ban, trưởng ban, rồi lên đến gì, thậm chí là lên đến cao hơn là các cấp lãnh đạo ở trung ương. Và họ cho rằng cuộc đời tu hành của họ khi ngồi trên cái ghế lãnh đạo ấy, họ cho rằng á, như vậy là thành tựu trong sự nghiệp tu hành rồi, cho rằng cái đó là gì, cái đích thành tựu cuối cùng của họ đó là lên được một cái chức vị nào đó rất to trong giáo hội. Họ nói có người nghe, đe có người sợ, và có người thường xuyên đến để nịnh bợ họ, để cung phụng họ, cho rằng đó là gì, đó là cái sự quả vị cứu kính của người tu. Họ có đức hạnh, họ giỏi giang, mọi người mới tôn sùng họ lên gì, lên làm lãnh đạo. Sai lầm. Trước năm 1981, Phật giáo Việt Nam chúng ta không có gì, không có những người lãnh đạo như thế. Các thời phong kiến ngày xưa, đặc biệt là thời Lý, thời Trần, Phật giáo Việt Nam chúng ta không lãnh đạo theo cái kiểu như thế. Nhưng chúng ta thấy các bậc cao tăng thạc đức xuất hiện gì? Đầy khắp đất nước. Khắp đầy đất nước. Phật giáo Trung Hoa xưa kia chưa có giáo hội, các bậc tôn túc trưởng lão, tông sư, minh sư, đạo sư xuất hiện đầy rẫy. Nhưng bây giờ chúng ta thấy Phật giáo Trung Hoa bây giờ thành lập ra cái gọi là giáo hội, đi họp đi hành toàn mấy ông cư sĩ, mấy ông cộng sản Trung Quốc đấy chứ, tức là mấy ông lãnh đạo giáo tôn giáo của Trung Quốc nó đi họp đấy. Vừa qua, kể cả vừa qua đại lễ Phật Đản Vesak 2019 ở tại Tam Chúc, Hà Nam của Việt Nam chúng ta đang càng thế. Tôi là người đứng ở cửa ra vào, cửa số A tới cửa ra vào. Đoàn đại biểu của Trung Quốc đến, mấy ông to to ấy, của đoàn họ là gì? Không phải cư sĩ đâu, mấy ông chính quyền. Mình thì gọi là gì ạ? Quản lý gọi là tôn giáo đó. Quản lý tôn giáo đó. Mấy ông ngó gì? Đi trước. Mấy ông hòa thượng, mấy ông thượng tọa gì? Đi theo sau, lặng đặng theo sau. Chúng ta thấy nghịch lý không? Cái nghịch lý của cái gì? Cái giáo hội, cái kiểu như thế không? Chúng ta phải xem lại Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Sri Lanka, Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia. Hôm qua tôi nhìn thấy một cái hình ảnh rất là đẹp của Phật giáo Thái Lan. Đức vua Thái Lan mới lên nhậm chức cách đây là tháng, hơn tháng vừa rồi. Cả đức vua và gì? Và hoàng hậu đến một ngôi chùa và quỳ gối lễ mọp dưới gì? Dưới chân một vị gì? Một vị sư, một vị hòa thượng. Tất nhiên chắc chắn vị hòa thượng này phải là vị hòa thượng gì? Đạo cao, đức lớn. Cả vị vua và hoàng hậu để quỳ xuống để dâng lên gì? Dâng lên vị hòa thượng đó những cái phẩm vật cúng dường, các quý vị chúng ta thấy không? Đây mới là gì? Đây mới là thực sự, mới là nghi thức gọi là trọng Phật kính tăng. Mấy ông lãnh đạo, mấy ông cán bộ, ông là quản lý của nhà nước, quản lý về cái ngành tôn giáo thì anh là ngành quản lý nhà nước, chứ anh không phải là gì quản lý tăng ni theo cái kiểu như là gì anh quản lý cấp dưới của họ được. Không phải, sai hoàn toàn, sai hoàn toàn. Cho nên nó nhìn mấy cái ông ấy khệnh khạng bước vào, tôi quay mặt đi. Tức là mấy cái ông gì, mấy ông mà lãnh đạo gọi là cái kiểu như ở Trung Quốc nó gọi là các vụ, các bộ, các vụ á, mình cứ gọi là như các ban á. Ở đất nước của anh quản lý theo chế độ đất nước của anh làm thế nào chúng tôi không biết, nhưng ra quan hệ ngoại giao quốc tế anh phải giữ thể diện cho đất nước của anh. Đó là sao? Đến một cái hội nghị tôn giáo lớn của thế giới như vậy, anh phải gì tôn trọng những người gì, những người xuất gia ở trong đất nước của anh, nhường cho các gì, các hòa thượng, các thượng tọa đi trước. Mình là gì, mình cứ coi mình ở đất nước của mình chỉ là quản lý, nhưng mà ra thế giới thì mình là gì, mình đại diện là một cư sĩ, một Phật tử đó. Nhưng mà chúng ta biết quan hệ ngoại giao nước lớn, nhưng mà nước lớn là gì, hành động theo cái kiểu gì vô văn hóa như vậy, chúng ta thấy người ta càng cười cho mà. Người ta cười ra thế giới, người ta cười cho. Đến những cái vị, những cái quốc gia mà họ gì, họ rất tôn kính tôn giáo, tôn kính Phật giáo, như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Mông Cổ, rồi Ấn Độ, rồi Nepal. Các vị thủ tướng, phó tổng thống, thủ tướng của gì, của Myanmar, rồi phó tổng thống của Ấn Độ, rồi thủ tướng của gì, của Nepal, trước khi lên phát biểu, đứng lên trên lễ tạ chư tôn đức hai bên, lễ chào đó, vái chào, gặp mình chúng vái chào hai bên xong mới bắt đầu đi lên, lên bục giảng là gì, trước khi á lên bục giảng gì, họ lễ Phật xong đó nó quay xuống lại vái chào cả hội trường một lần nữa, khi đó mới bước lên bục giảng. Chúng ta thấy một vị thủ tướng, một vị phó tổng thống mà họ hành động như vậy, chúng ta thấy trân trọng biết là bao. Nhưng mà là mấy ông quản lý, mấy ông quản lý tôn giáo trong đất nước của họ lại hùng hùng hổ hổ, nghênh nghênh ngang ngang bước vào gì, trước cả chư tôn đức, các hòa thượng, các thượng tọa ở trong phái đoàn của họ, không ra thế nào cả, không ra cái thể thống nào cả. Đấy, có đi chăng nữa, như Việt Nam chúng ta có đi chăng nữa thì khi các vị lãnh đạo đến dự một cái hội nghị nào đó thì Việt Nam chúng ta rất tế nhị là gì, đi thành gì ạ, hai hàng, một hàng là gì ạ, là các sư đi, còn một hàng là gì ạ, các vị quan chức nhà nước, các vị ngành quản lý ngành tôn giáo đi, chứ không cho gì các vị ấy đi trước. Mà Việt Nam chúng ta có mời đi trước cũng không dám lên đi trước, đi trước mà xem các Phật tử họ chửi cho luôn, họ chửi cho luôn, không đơn giản đâu, Phật tử Việt Nam mình là nó chửi cho luôn, không dám chửi ở trước mặt nó về, nó để lên mạng gì các em, các cháu, sinh học sinh, sinh viên, nó là Phật tử, nó lên mạng nó chửi cho thì thối đầu luôn, có khi là mất chức luôn. Vì anh quản lý tôn giáo mà anh không có cái sự tôn ti trật tự á, anh sẽ dễ bị chết lắm. Cái quản lý tôn giáo không phải là biết một, là nói một, biết mười, nói mười, biết trăm, nói trăm đâu. À, hôm rồi tôi với bác Dược điện thoại, tôi nói một chút. Thì tôi nói, thưa bác, ngành quản lý của tôn giáo của các bác á, bây giờ kiếm một cái người mà hiểu biết thực sự như bác thực sự là khó. Và tôi nói rằng ngành quản lý tôn giáo như các bác biết 10 có khi mình chỉ được nói 1, 2 thôi. thì đó mọi người mới gì mới tôn trọng. Mà còn cái dạng mà gì biết 1, 2 mà cứ ta đây mà mình biết nhiều hơn á, nói lên 5, 7, nói lên 9, 10 á, thì chỉ được gì cái tổ cho gì cho tăng ni tín đồ Phật tử họ bịt mũi họ cười cho thôi. Đó, không đơn giản đâu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được rằng cái vấn đề tu tập cốt ở gì ạ? Cốt ở trong tâm. Và phải có cả cái này nữa, trong tâm là tốt rồi, có đầy đủ là tốt rồi, nhưng phải có trí tuệ nữa để nhìn nhận các sự vật hiện tượng. Và mọi việc làm của chúng ta phải được thẩm định qua gì? Qua trí tuệ. Phải được thẩm định qua trí tuệ. Lấy trí tuệ để thẩm định xem việc đó đã đúng hay chưa, tư duy quán sát xem chúng ta làm việc đó có lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho nhà nước, cho nhân dân và cho gì, cho Phật giáo chúng ta cũng như các tôn giáo bạn hay không, hay là chỉ đem lại lợi ích cho bản thân của tôn giáo mình mà gì làm phương hại đến cho nhân dân, cho dân tộc, cho sự đoàn kết của dân tộc và cho sự mất đoàn kết của gì của các tôn giáo thì cũng không được. Đó. Phật giáo chúng ta là một tôn giáo, là một nền giáo dục. Khi nói về gì? Nói về việc hoằng pháp lợi sinh, đó là nói về giáo dục. Khi nói về đức tin, nói về lòng chân thành, thì đó là gì? Là tôn giáo. Cho nên Phật giáo chúng ta nói là tôn giáo cũng được, nói là một gì? Một nền giáo dục cũng được. Đó. Vì vậy mà người học Phật của chúng ta và người tu Phật của chúng ta phải có trí tuệ là như thế. Chúng tôi ngày xưa tuy trí tuệ gì thua kém với chúng bạn, tuy học hành là gì thua kém với chúng bạn, nhưng mà bằng cái gì? Bằng cái đức tin vào lời Phật, lời Tổ dạy ở trong kinh. Cho nên tin vào nhân quả, tin vào lời Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, vì tôi hay tụng kinh Pháp Hoa mà biết rõ cái điều đó. Cho nên á, bạn bè nữa dù ăn thịt chúng sinh nhất định không ăn, nói thế nào cũng không ăn, vì mình dùng cái niềm tin Phật dạy ở trong kinh là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, ăn thịt chúng sinh giống như ăn thịt của người thân chúng ta quá khứ, ăn thịt chúng sinh chính là ăn thịt của những vị Phật tương lai, tin như thế cho nên nhất định không ăn. Đó, khi đó là gì? Khi đó là tôn giáo. Tin như thế thì Phật giáo chính là gì? Là tôn giáo. Và sau này được đọc, được học, được mở rộng ra cái tầm nhìn ra, nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, thấy gì? À, thấy Đức Phật nói gì ở trong kinh điển, thấy chư Tổ giảng ở trong luận tạng là gì? Có sự logic, có sự liên hệ với nhau. Mình thấy là gì? Quá chuẩn rồi. Tư duy vào, suy nghĩ, quan sát rồi thấy quá chuẩn. Cho nên á, mình thì đem cái đó để dạy bảo cho mọi người, để truyền lại cho mọi người cùng biết, cùng chia sẻ, mọi người biết để mọi người cùng gì? Cùng thực hành. Đó chính là gì? Phật giáo bây giờ là gì? Ở trong giai đoạn này Phật giáo là một nền giáo dục. Khi chúng ta thực hành trong bản thân thì Phật giáo thiên về gì? Tôn giáo. Khi chúng ta học rồi, được rồi, đem truyền bá cho mọi người để cùng bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện bằng con đường chính đạo mà Phật đã đi, Phật đã thuyết, chư Tổ đã gì đã đi và cũng đã gì đã giảng, đã lưu giữ lại thành luận tạng, thì đó chính là gì? Là một nền giáo dục có sự kế thừa mấy nghìn năm nay từ Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cho đến nay. Chúng tôi ngồi đây đều lại gì nói lại những lời mà Đức Phật đã nói trên 2500 năm trước, các tổ đời đời truyền nhau cho đến bây giờ. Chúng tôi gì? Chúng tôi tư duy, quán xét, tu tập và học được, nay đem truyền lại cho chúng ta, cùng sách tấn chia sẻ với chúng ta, sách tấn chúng ta để làm được cái điều lợi ích thiện lành cho nhân gian, cho thế giới và cho tất cả chúng sinh ấy. Đó chính là gì? Là một nền giáo dục của Phật Đà, một nền giáo dục viên mãn nhất, một nền giáo dục từ bi nhất, một nền giáo dục trí tuệ nhất, một nền giáo dục là gì? Là thù thắng nhất. Đó. Cho nên ở đây mới nói là hãy nhớ tới, nhớ tới tất cả chúng sinh đều là cha mẹ chúng ta, đời quá khứ, người thân chúng ta đời quá khứ, và đều là những vị Phật ở tương lai, sau này. Cho nên á, nếu chúng ta cũng có đồng một cái nhìn như thế thì chúng ta là người giác ngộ. Còn chúng ta thì nhìn lại ngược lại với cái nhìn đấy thì chúng ta là người gì? Người mê lầm. Mà mê á, thì nhìn thấy gì? Nhìn thấy Phật cũng vốn là chúng sinh. Cho nên á, mới gì? Mới băm bổ mổ xẻ, gặm xương mút tủy, rang nấu chiên xào, luộc kho, vân vân gì? Những vị Phật ấy. Cho nên gọi là chúng sinh mê, nhìn thấy gì? Phật là chúng sinh. Còn á, Phật á, do giác ngộ thì nhìn thấy chúng sinh là gì? Là gì các quý vị? Là Phật. Cho nên á, từ nay trở đi, các quý vị hãy nhìn tất cả chúng sinh bằng cái nhìn của gì? Của Đức Phật. Nhìn chúng sinh bằng cái nhìn của Đức Phật là sao? Tức là nhìn thấy tất cả chúng sinh đều là những vị Phật tương lai. Đều là những vị Phật tương lai. Mà chúng ta nhìn được như thế, chắc chắn chúng ta sẽ không dám cầm dao để chọc tim, để cứa cổ gì các loài chúng sinh ấy. Có làm được không? Nói từ sáng đến giờ khán hết cả cổ rồi, không biết có ai làm được không? Ở cái trời mạt pháp này nó khổ thế đấy. Nó khổ thế đấy. Đó. Hoằng đạo, hành đạo, hoằng pháp, độ sinh. Nó khó vô cùng cái đấy. Đem tâm huyết mình ra. Nhưng có khi là gì? Nhiều người họ lại không gì ạ? Không chấp nhận đâu. Thậm chí là cả gì ạ? Cả đồng đạo của mình. Chứ đừng nói là những người chống đối, những người gì đi ngược lại với quan điểm từ bi, bình đẳng của gì? Của Đức Phật. Đồng đạo cùng một con đường đi với nhau, thậm chí thì còn vì bản ngã, còn vì sở chấp, còn vì danh văn lợi dưỡng của bản thân, còn đi vùi dập đồng đạo, vùi dập gì đồng tu với nhau, không đơn giản các quý vị. Cho nên tôi tụng kinh Pháp Hoa tôi mới thấy là gì, Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, A Nan Ca Diếp, Gia Du Đà La, Ma Ha Ba Xả Ba Đề, vân vân, tất cả các vị đại A La Hán đó đều bạch với Đức Thế Tôn là bạch với Đức Thế Tôn. Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, xin Đức Thế Tôn đừng lo, chúng con gì sẽ đem bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này để gì đi thế giới, ra thế giới khác để truyền bá rộng khắp. Có vị nào dám ở lại thế giới Sa Bà này đâu? Vì sao? Vì các ngài có thần thông, các ngài nhìn thấu tỏ được vô số kiếp về sau, càng ngày ấy, càng về thời mạt pháp chúng sinh càng căng cường, càng khó độ. Tăng ni tín đồ Phật tử xuất gia tu Phật đó thì 10 người thì lầm mất gì? Lầm mất 9. Cho nên ngài, các ngài bảo mới nói rằng thôi, bạch với Đức Thế Tôn, sau khi ngài nhập Niết Bàn, chúng con gì sẽ đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chính là gì? Là một bộ kinh Đức Phật thọ ký cho tất cả chúng sinh đều thành Phật này đó. Cho nên ở đây tổ cũng dẫn gì, dẫn ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra. Vì vậy mà tôi gì, tôi cũng phải dựa vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa để mà nói với các quý vị rằng các vị đại thánh tăng A La Hán, Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, A Nan Ca Diếp vân vân đều đối trước Đức Phật mà bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, xin ngài đừng lo, tất cả anh em huynh đệ chúng con sẽ gì, sẽ đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đến thế giới khác để truyền bá. Không có ai, không có một vị A-la-hán nào, không có một vị thánh tăng nào dám gì mạnh dạn đứng lên ra quỳ ở đi nhiễu Phật ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Đức Thế Tôn, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin ngài gì hoan hỉ đừng lo, bao giờ gì ngài cứ yên tâm mà nhập Niết Bàn, hoặc sau khi ngài nhập Niết Bàn con sẽ phát nguyện ở lại thế giới này để đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa truyền bá rộng khắp. Đại trí Xá Lợi Phất, bậc trí tuệ đệ nhất còn không dám phát nguyện điều đó. Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất. La Hậu La Mật Hạnh đệ nhất. A Nan gì Đa Văn đệ nhất. Ưu Ba Ly gì Trì Luật đệ nhất. Và Tu Bồ Đề Giải Không đệ nhất. A Na Luật gì Thiên Nhán đệ nhất. Các ngài đều không dám phát nguyện. Ta là người gì? Ta là người gì mà dám gì dám phát nguyện? Khó lắm các quý vị. Cho nên á, may mắn cho thế giới của chúng ta, khi mà gì, các đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật ở thế gian này không ai dám gì dám đương đầu với những việc khó, những việc cực kỳ khó nhọc, những việc cực kỳ khổ sở, và thậm chí thì phải chịu bao nhiêu oan khuất, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu những điều gian khổ mới có thể gì truyền bá được tư tưởng tinh thần của gì của Đức Phật ở tại thế gian này cho chúng sinh được nghe, được thấy, được biết. Chân lý của Đức Phật là từ bi bình đẳng, coi tất cả chúng sinh như nhau không khác. May mắn thay, từ dưới đất hiện lên, trái đất rung động theo 6 cách. Từ dưới đất là gì? Tự nhiên đất gì nứt ra, và các vị Bồ Tát từ dưới gì? Từ dưới đất hiện lên, bay lên trụ trên hư không và tán dương khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài thật là một đấng gì? Chí tôn trong trời đất, thật là bậc thầy vô tượng, hiếm có, khó gặp, trải qua gì? Hằng hà xa số ức triệu năm nay mới gì? Chúng con mới gì? Mới may mắn được gặp gì? Được gặp Ngài xuất hiện. Cho nên á, xin Đức Thế Tôn đừng lo, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, chúng con hoặc một người, hoặc hai người, hoặc gì vô lượng người, nhân đến vô lượng người, chúng con thì cùng với quyến thuộc sẽ đem kinh diệu Pháp Liên Hoa để thọ trì đọc tụng, và để gì ạ? Để giảng giải, để truyền bá rộng khắp ở nhân gian, cho mọi người được học, được đọc, được hiểu và được tu tập theo kinh diệu Pháp Liên Hoa, để cho họ có cơ hội trở thành một vị Phật trong tương lai. Xin Thế Tôn đừng lo. Những vị Bồ Tát đó là vị Bồ Tát gì? Tổng địa dũng xuất, tức là từ dưới đất mà gì? Mà hiện ra. Di Lặc Bồ Tát là vị cứu trụ Bồ Tát ở thế giới này, còn chưa từng thấy bao giờ bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, những vị Bồ Tát này từ đâu mà đến? Họ đến đây bằng gì ạ? Bằng cách gì? Và con thấy là gì? Họ đến đây đều xưng tán Đức Thế Tôn gì là thầy của họ, và họ là chính là lại xưng là đệ tử. Bạch Đức Thế Tôn làm gì ở trên chuyện này, đời này mà có gì? Có người mà cha trẻ mà con già như thế này. Đức Thế Tôn gì? Mọi người đều nghĩ rằng Ngài mới thành Phật cách đây gì mấy chục năm về trước, ở tại tại đâu? Ở tại dưới gốc cây Bồ Đề. Còn các vị Bồ Tát đây không biết là tu hạnh gì mà nay đều có những vị gì? Có trí tuệ, có công đức, có thần thông từ tại từ dưới đất trồi lên, dùng vô lượng những gì, những bài kệ, những lời khen ngợi, những lời gì, những lời Phật pháp nhiệm màu để tán dương khen ngợi Đức Thế Tôn. Con thấy trí tuệ của các vị này không phải là bậc gì, bậc tầm thường. Thấy công đức, thấy thần thông của những vị này đều là những bậc gì, siêu thắng. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, xin là Ngài gì ạ, hãy vì chúng con mà nói tại sao lại gì, lại có những người mà gì, những vị Bồ Tát đã thành tựu được cái đạo quả lâu xa như thế rồi mà lại còn đối trước Đức Thế Tôn mà đều nói gì ạ, nói là sơ kêu Đức Thế Tôn là thầy, và các vị xưng là trò. Giống như ở ngoài đời nói rằng người làm cha lại trẻ hơn, người làm con làm sao mà người đời họ tin được. Đức Thế Tôn lúc đó mới gì, mới nói đến phẩm gì, phẩm Như Lai thọ được, bảo với Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, bảo với gì, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc là gì? Các ông hãy nghe cho rõ, suy nghĩ cho khéo và giữ niềm tin cho chắc. Như Lai sẽ vì các ông để mà nói về thọ lượng của Đức Như Lai. Và sau đó Đức Phẩm nói phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16, nói về gì, cái sự thành tựu thành Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là gì? Từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Còn cái hóa thân mà Ngài đang sở hữu đây chính là chỉ là một hóa thân, chỉ là một gì ạ? Một hóa thân mà thôi. Còn cái pháp thân
Và cái gì ạ? Cái pháp thân của Phật đó thì thành Phật đã từ vô thủy rồi. Cái báo thân của Phật Thích Ca Mâu Ni á cũng thành Phật từ gì? Từ rất lâu xa vô lượng kiếp rồi. Còn cái mà thành Phật mấy chục năm trước đó, đó chỉ là một ứng hóa thân mà thôi. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật có ba thân, đó là pháp thân. Pháp thân nó là cái thân gì? Cái thân là vô cùng vô tận, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó, thân ấy chính là pháp thân Phật. Mà chúng ta, Phật nói trong kinh Pháp Hoa, thọ ký tất cả chúng sinh đều thành Phật ở đây á, chính là gì? Là pháp thân Phật. Vì Phật nhìn thấy tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều có đầy đủ pháp thân, tự tính, từ bi, bình đẳng, thanh tịnh như Phật. Cho nên Phật mới thọ ký cho chúng sinh. Cái thành Phật đấy chính là gì? Pháp thân Phật. Đó. Còn báo thân Phật á là gì? Là trong phẩm trong bộ kinh Phạm Võng, Đức Phật nói gì? Nói Phật thuyết kinh Phạm Võng bằng gì? Bằng pháp thân bằng gì ạ? Bằng cái gọi là báo thân Tỳ Lô Giá Na. Đức Phật dùng gì? Dùng cái báo thân Tỳ Lô Giá Na, viên mãn báo thân Tỳ Lô Giá Na Phật đấy thì gì? Để thuyết pháp, thuyết kinh Phạm Võng và thuyết pháp cho chúng sinh nghe. Cái báo thân ấy chính là do y báo, do chính báo viên mãn đầy đủ, trải qua ba tăng kỳ kiếp tu nhân hành Bồ Tát đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên á ngài thành Phật có đầy đủ trang nghiêm tướng tốt, thọ mạng lâu dài. Cái thân Phật ấy nó ở gì? Ở khắp tam thiên đại thiên thế giới. Còn á, một cái cõi Sa Bà của chúng ta này á, chỉ là một gì? Một biến hóa thân hay một ứng hóa thân mà thôi. Cái ứng hóa thân ấy hoặc biến hóa thân ấy, nó sẽ có sinh ra, có lớn lên, có trưởng thành, xuất gia tu đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Cái thân mà Đức Phật, cái tấm thân Phật lịch sử đó trong đạo Phật của chúng ta gọi là gì? Gọi là ứng thân Phật, ứng hóa thân Phật, ứng hóa thân Phật. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu được rõ cái điều đó. Vì vậy mà chúng ta thấy á, ở đây á là Phật dạy chúng ta mê á, thì thấy thì tất cả chư Phật á, đều là chúng sinh. Kéo cái Phật xuống gì? Kéo cái ông Phật Thích Ca, ông Phật A-di-đà cũng kéo xuống là gì? Là một chúng sinh. Thậm chí còn nói là gì? Làm gì trên đời này có Phật? Đó chỉ là gì ạ? Là truyền thuyết. Đó chỉ là truyền thuyết qua lịch sử mà thôi, làm gì có Phật. Những người không tin Phật, họ sẽ cho làm gì có Phật. Mà thậm chí những người tin Phật, những niềm tin chưa đủ á, họ chỉ tin là gì? Có mỗi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn trên 2.500 năm nay thôi. Tính đến năm nay 2.556 năm, đúng không? Theo Phật lịch vừa qua, đúng không? Còn ngoài ra cái Đức Phật đó là không còn một Đức Phật nào nữa. Họ cho là Dược Sư Phật và A-di-đà Phật. Vô lượng các Đức Phật khắp trong mười phương thế giới. Đó chỉ là gì ạ? Là danh Phật, giả danh Phật do gì? Do các vị tổ sư đời sau này ngụy tạo và đặt ra thôi. Chứ làm gì có A-di-đà Phật, làm gì có Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, làm gì có Thượng Phương Chúng Gương Thanh Tịnh Thế Giới Hương Tích Phật, vân vân, không có. Phật cho rằng như vậy. Đó là những vị gì? Có thể là những vị xuất gia rồi, tu hành cả đời bạc tóc rồi, ăn mòn gì ạ? Mòn bát đĩa của Phật rồi, nhưng mà vẫn không có đầy đủ niềm tin đấy. Vẫn cho rằng á, chỉ có một ông Phật Thích Ca thôi, còn ông Phật Di Đà, Phật Thích Ca là chỉ là danh tự giả, giả danh Phật hoặc là danh tự Phật, chứ không có gì, không có Đức Phật thật. Xin thưa các quý vị, cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta có sinh ra, có gì, có xuất gia, có thành đạo, có chuyển pháp luân, có nhập niết bàn, đó chỉ là một gọi là ứng hóa thân Phật, gọi là ứng thân Phật mà thôi. Tùy nó căn cơ nghiệp tính của chúng sinh, nhân duyên chín mùi ngài thì hiện ra một tấm thân đó để hóa độ. Còn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau cái phẩm gọi là hiện bảo tháp, phẩm hiện bảo tháp của Đức Phật Đa Bảo á, nhập diệt từ lâu á, hiện từ dưới đất hiện lên trụ trên hư không á, và các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta từ các vị Bồ Tát Văn Thù Phụ Hiền Quan Âm Thế Chí rồi vân vân đó, nhắm đến các đệ tử Thanh Văn Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên An An Ca Diếp đó, đều mong muốn được Đức Phật Thích Ca mở bảo tháp của Đức Phật Đa Bảo Nhập Diệt từ lâu lại, để cho gì, cho đại chúng nhìn thấy toàn bộ cái gì, cái kim thân của Đức Phật Đa Bảo Nhập Diệt từ lâu. Nhưng vì đại nguyện là gì, muốn hộ trì các Đức Phật khắp trong mười phương thế giới thuyết kinh Pháp Hoa, chứng minh cho Đức Phật ấy thuyết kinh Pháp Hoa là chân thực, ba đời chư Phật đều nói kinh ấy, mười phương chư Phật cũng đều nói kinh ấy. Cho nên á, Đức Đa Bảo Như Lai nguyện là gì, nguyện sau khi xả bỏ báo thân, thân ngài gì toàn vẹn, gọi là toàn thân xá lợi, ngồi y nguyên như vậy, bảo các chúng đệ tử của ngài xây một cái bảo tháp thật lớn để nhục thân ta vào đó, để kim thân ta vào đó, và gì, cái kim thân đấy trải dài vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp thời gian, đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện thành Phật ở thế gian, dùng một báo thân thành Phật ở cõi Xá Bà này, ở tại đất nước Ấn Độ đó, Đa Bảo Như Lai từ dưới đất gì trồi lên tán dương khen ngợi rằng là lành thay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo ở cõi Xá Bà này, ngài làm được một việc gì, một việc rất khó, vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm được những điều đó, lại đem gì, đem kinh diệu pháp Liên Hoa để truyền bá được gì ở thế gian. Đây là một việc gì cực kỳ khó. Ta đây đến đây để chứng minh, dùng gì, dùng cái tướng lưỡi dài rộng, những lời chân thật để tán dương khen ngợi rằng á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài là một đấng gì, một đấng vô thượng chính đẳng chính giác hiếm có ở thế gian này, làm được những việc gì, những việc hy hữu ở thế gian này, và ngài thực sự là một đấng gì, một đấng gì Như Lai, gọi là Tathagata Sama Saman Sam Buddha đó. Tán thán bằng gì, tiếng Phạm âm là Tathagata Sama Sam Buddha đó. Tán thán Đức Phật Thích Ca như vậy. Cho nên á, các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta muốn gì, muốn là chỉ nghe thấy tiếng Đức Phật đã bảo á, chứ muốn xem thấy thì tận mắt xem nhục thân của ngài đã nhập diệt từ lâu như thế nào. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói này, này Xá Lợi Phất và bản nguyện của Đức Phật Đa Bảo á, xưa ngài trước khi ngài nguyện thì nguyện sau này ngài sẽ đi khắp mười phương để tán dương khen ngợi các Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà Đức Phật nào á muốn mở được cửa khám á, thì Đức Phật cũng phải dùng vô lượng những thần thông nguyện lực của mình, và cũng gì, gom tất cả các gì, các báo thân khắp mười phương thế giới của các vị đó lại, khắp tam thiên đại thiên thế giới của các vị đó lại, tề tựu tại pháp hội này, thì cửa bảo tháp của ta gì mới mở được. Đấy, không phải đơn giản đâu, mà muốn mở là mở được đâu các quý vị. Cho nên á, Đức Phật thì Thích Ca Mâu Ni nghe nói như vậy, Di Lặc Bồ Tát và tất cả các vị đại Bồ Tát, các vị thánh tăng đều quỳ gối chắp tay bạch với Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, xin Đế Tôn tôn gì, hãy gì, hãy dùng thần lực để cho mời tất cả các gì, các hóa thân, các gì báo thân của ngài ở khắp tam thiên đại thiên thế giới về đây, để gì, để mở cửa bảo tháp cho chúng con được xem toàn thể kim thân của Đức Đa Bảo Như Lai, cũng như chúng con cũng muốn gì, muốn cung kính, muốn cúng dường gì các hóa thân của Đức Thế Tôn ở khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đức Phật hoan hỷ nhận lời và gì ạ, ngài gì, dùng cái đại lực kim cang ngấn, và dùng gì, dùng quang minh chiếu khắp mười phương thế giới. Đầu tiên là dùng quang minh gì ở nơi nhục kế phóng ra khắp mười phương thế giới, toàn thân phóng ra quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, rồi dùng ngón chân gì, ngón chân phải của ngài ấn xuống mạnh xuống cái thế giới Xa Bà chúng ta này, tại pháp hội gì Linh Thiếu Sơn, bé nhỏ nhỏ có mấy chục mét vuông thôi, ngài ấn xuống một cái, tự nhiên là tất cả sự sống ở thế giới chúng ta gì được Đức Phật gì chuyển về, gửi về một thế giới khác để gì, để sinh sống. Cái này hơi gì, chúng ta nghe gì hơi thần thoại ha, nhưng mà chúng ta là phàm phu thì chúng ta sẽ cho đó là thần thoại. Nếu chúng ta là người tu đạo, là người gì đắc đạo, là người có niềm tin với đạo, chúng ta sẽ thấy đấy không phải là thần thoại, mà đấy là sự thật. Sự thật gì? Sự thật thực tế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã dùng gì? Thần lực. Mình gọi là dùng thần thông đó. Dùng thần thông, dùng thần lực của Ngài, dùng ngón chân phải gì? Ngón chân cái phải ấn xuống cái đỉnh núi Linh Chiếu, chỗ Ngài đang ngồi, ấn xuống mạnh một cái, thế giới này biến thành một thế giới trang nghiêm, thanh tịnh, như cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, không có khác. Và tất cả các sự sống thế giới này được gì? Được di chuyển đi thế giới khác. Và hóa thân của các Đức Phật ở khắp mười phương cứ gì? Ầm ầm là gì? Kéo về, cứ đầy giấy với nhau kéo về từ trên hư không khắp mười phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương hạ phương, cứ thế mà kéo đến. Trong kinh nói gì? Kéo đến như thế hết cả thế giới Sa Bà này rồi á, mà chưa đủ cái gì, cái hóa thân ở một phương của Đức Phật gì, của Đức Phật hóa hiện ra. Cho nên Đức Phật phải ba lần ấn chân như thế thì mới gì, mới dùng cả vô lượng các thế giới khác chung quanh của chúng ta để gì? Để mượn về tạo thành một thế giới Sa Bà trang nghiêm thanh tịnh như thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có khác, mới dung chứa được hết gì, hết các gì hóa thân ở khắp, hóa thân của các Đức Phật ở khắp mười phương chúng ta thấy. Cho nên đó, và khi đó đại chúng gì hoan hỉ đi cung kính cúng dường gì các hóa thân của Đức Phật. Rồi tất cả các hóa thân của Đức Phật đều nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng là gì? Đầu tiên là hỏi thăm cho các đệ tử, cho thị giả mình đến hỏi thăm là bạch Đức Thế Tôn, Ngài ở thế giới này thì hiện thành Phật, chúng sinh cang cường khó độ như thế mà Ngài đã làm được vậy, thì ở thế giới này Ngài có được an vui không? Có được mạnh khỏe không? Có ít nhiệt não không? Và có gì? Việc giáo hóa độ chúng sinh có gì? Có dễ dàng không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng là gì? Cảm ơn gì các ông hãy về nói với các Đức Phật gì, các thầy của các ông là gì, là nói rằng Đức Như Lai ở thế giới Sa Bà này, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thế giới Sa Bà này gì, ở thế giới này ít bệnh, ít phiền não, và cái việc gì giáo hóa phổ độ chúng sinh nhá cũng gì cũng rất là dễ dàng. Cảm ơn các ông. Và các vị thị giả cái nói rằng bạch Đức Thế Tôn, các Đức Như Lai, tức là sư phụ của chúng con đều gửi lời bạch rằng tất cả các Đức Như Lai đó đều muốn mở gì ạ? Đều muốn mở bảo tháp của Đức Đa Bảo để cùng chiêm ngưỡng toàn thân của Đức Đa Bảo nhập diệt đã từ lâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta hoan hỉ và gì nhận lời liền là dùng cánh tay gì trăm ngàn phúc tướng ở trên hư không mà mở cửa bảo tháp. Tiếng cửa mở ra bằng tiếng mở cửa một ngôi gì, một ngôi nhà lớn, một cái gì, một cái cánh cổng lớn, một cái khóa lớn. Và khi vừa mở ra, Đức Đa Bảo Như Lai toàn thân ngồi ở trong bảo tháp và nói rằng lành thay, lành thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mời Ngài lên ngồi gì, một nửa tòa ngồi của tôi. Và hai Đức Như Lai khi đó gì lên ngồi ở trên tòa, đại chúng ở xa nhìn thấy gì, nhìn thấy không rõ, cho nên á Xá Lợi Phất mới nói rằng gì, Mục Kỳ Liên mới bạch với Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn gì được nhìn thấy rõ Đức Như Lai, chúng con ở xa quá, Đức Thế Tôn thì ở cao quá, chúng con ở sâu ở xa quá cho không nhìn thấy rõ. Đức Phật là gì, tùy theo tâm nguyện của mọi người khiến cho tất cả đại chúng đều ở trên hư không, và tất cả lúc đó thì Đức Phật thuyết pháp trên hư không, không có niềm tin, không có sự tu tập, không có trí tuệ. Chúng ta sẽ nghĩ rằng bài kinh này không phải là Phật nói, không phải là chính từ kim khẩu Đức Phật nói. Ai là Phật là gì? Biến cả thế giới Sa Bà này, đem hết chúng sinh đi thế giới khác, đem đi để chết quách thì làm sao? Không phải. Có người nói rằng đấy giống như gì, Mục Quyền Liên đem gì ạ? Đem cả dòng họ Thích lên trên, gửi trên cung trời Đao Lợi, mọi người chết hết thì sao? Mục Quyền Liên đem đi gửi á, thì chúng sinh gì? Chúng sinh chết. Xin lỗi các vị là gì? Đúng rồi. Còn á, Mục Kiền Liên á, vì sao Mục Kiền Liên chưa phải là Phật, công đức á, chưa viên mãn, cho nên cái tâm lượng độ sinh và công đức nguyện lực của Mục Kiền Liên á, so với Phật á, thì giống như một hạt cát ở trên lòng bàn tay với gì? Với cả một bãi cát sa mạc, giống như cả sơn hà đại địa này mà thôi. Đó, cho nên á, công đức, nguyện lực, thần thông của Phật nó hoàn toàn gì? Khác. Đức Phật là gì? Muốn gì? Muốn phổ độ chúng sinh. Cho nên á, ấn chân ba cõi, cho nên đọc trong cảnh sách á, há phiền Đức Phật Thích Ca ấn chân biến cõi xa bà trang nghiêm. Đó, ấn chân ba cõi, ngày gì? Lấy cái tích ở đó, ấn cái gì? Ngón chân cái ba lần xuống gì? Nơi ngày ngồi, thế giới xa bà, trái đất của chúng ta này biến thành gì? Trang nghiêm, đẹp đẽ và rộng lớn, mênh mông. Khi mà Phật thuyết xong gì? Xong cái đoạn gì? Ở trên hư không thuyết xong đó, mà Đức đã bảo Như Lai đó, lại chờ gì? Lại bảo tháp, cửa bảo tháp là đóng lại đó. Thì khi đó thì Đức Phật lại không dùng thần thông nữa, ấn chân ba lần nữa, thế giới lại quay trở lại như cũ. Mọi người gì? Được chuyển đến thế giới khác sinh sống, nhưng không biết rằng mình đang sinh sống ở thế giới khác, mà cứ nghĩ rằng mình vẫn đang ở sống ngôi nhà của mình, thế giới của mình, vân vân. Cái đó gọi là gì? Công đức, thần lực, thần thông bất khả tư nghị. Vậy các quý vị, nếu chúng ta không tin thì cũng đừng có phỉ báng. Các quý vị xem người làm xiếc chưa? Hả? Các vị có xem xiếc bao giờ chưa? Hả? Xem xiếc mà gì? Xem xiếc họ cho cả cái gì? Cái con dao này dài cả gì? Cả gần mét, 70-80 phân, họ há miệng lên, họ chọc cái con dao gì? Tông tông vào gì? Vào cổ này. Chúng ta xem, chúng ta làm được không? Chúng ta có làm được không? Cho con dao 20 phân, nó đứt lưỡi, đứt cổ họng chúng ta thì mà chết rồi. Chứ đừng nói cho con dao gì đến 5, 6, 7, 80 phân. Cả cái kiếm dài đến chỉ gần 1 mét như vậy, họ cho đến ngập tận chuôi, xuống tận gì ạ? Tận rốn, tận bụng của họ này, rút cái kiếm ra vẫn bình thường. Nào, chúng ta biết là gì? Những vị làm đó có thần thông không? Họ có gì ạ? Họ có kỹ năng, họ có cái sự, có cái sự rèn luyện, có cái sự gì? Tập duyệt nhiều lần mà làm được cái điều đó. Chúng ta không tập duyệt làm sao làm được? Phật đã trải qua 3 tăng kỳ kiếp giáo hóa độ sinh, cho nên á, Phật đã thành tựu tất cả những cái kỹ năng, những cái thần thông, những cái việc làm mà người thường chúng ta thì không thể nào làm được, không thể nào suy nghĩ được. Suy nghĩ cũng gì? Cũng không trúng. Suy nghĩ cũng gì? Cũng chật. Cho nên á, trong kinh Pháp Hoa Phật mới nói Xá Lợi Phất, các ông á, càng dùng gì? Càng dùng trí tuệ để suy nghĩ về về Đức Như Lai, càng nghĩ càng xa. Các ông có dùng cái gì? Những số người có đông như ông, có như rừng mẻ che trúc ở thế gian á, đều cùng gom lại để dùng trí tuệ để suy nghĩ về Đức Như Lai, về công đức thần thông của Đức Như Lai á, thì cũng chẳng bao giờ mà biết được đâu. Đó, cho nên chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi. Hàng phàm vô tục tử chúng ta vô phương gì, không thể nào hiểu biết được. Chẳng khác gì, gì một bài toán, một bài toán của một vị giáo sư, một bài toán khó một vị giáo sư giải được, nhưng một đứa trẻ học lớp 1 giải được không? Các quý vị giải được không? Vô phương, vô phương giảng giải, tức là không thể nào mà giải được. Phật Bồ Tát cũng như thế, việc làm của Phật, thần thông của Phật. Ví cho gì, tôi lấy một con ví chứ, cho như cái một vị giáo sư học về ngành toán học, giải được một bài toán gì hóc búa nhất trên thế giới. Tất cả những gì, những người thường chúng ta không thể giải được cái bài toán khó hóc búa ấy, nhưng một vị giáo sư ấy giải được. Họ giải bằng cách nào? Chỉ có cái chỉ số IQ của họ, cái cách giải của gì, của vị giáo sư ấy họ mới biết thôi. Còn họ có giải thế cho ta giải như này, 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 này. Và khi giờ bảo đưa bút giải đi, đưa mấy con số loằng ngoằng vào đầu chúng ta thì nó rối bời lên, và cái gì, cái dấu hỏi nó cứ thế nào đi, nó bay ra, và chúng ta không biết giải như thế nào, thế nào, thế nào. Đó, chúng ta không giải được. Không phải là chúng ta nói là không có cách giải, không thể nói là bài toán này không có cách giải, đó là chúng ta chưa đủ trình độ để giải mà thôi. Còn vị giáo sư kia họ giải được, họ giải bằng công thức, bằng phương thức rõ ràng. Đấy, họ giải rồi xóa sạch đi, họ lại giải lại gì, vẫn ra rõ ràng. Thậm chí họ giải không chỉ một cách mà giải bằng nhiều cách ra, vẫn ra cái đáp án ấy. À, chúng ta thấy không? Hoàn toàn khác nhau. Cho nên đừng có lấy cái trí tuệ, lấy sự hiểu biết của mình, lấy cái kiến thức thế gian của mình để đo lường lời dạy của Đức Phật là phải hay không phải. Chúng ta điều gì mà hiểu á, thì chúng ta y giáo phụng hành. Còn điều gì chưa hiểu á, thì mình phải nên đi cầu học, đến đi sam học. Còn á, nếu mà không đi sam học, được không hiểu á, cũng đừng có gì, đừng có phỉ báng. Đó là chân lý. Đó chính là người hiền học đạo vậy. Đó. Cho nên đấy chính là Phật dạy chúng ta phải phát cái bồ đề tâm, phát cái tâm bình đẳng để cầu đạo là như thế. Đó là tâm thứ hai. Phật dạy chúng ta phát tâm bình đẳng, nhìn tất cả chúng sinh phải đều là gì? Đều là Phật, để mà cung kính, để mà gì? Mà tôn trọng. Chúng ta cầm thì chưa nói đến lễ bái. Bây giờ chúng ta bảo ra lễ, tự nhiên nhìn thấy con chó chạy ra cái lễ bái, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lễ con chó như thế, họ sẽ bảo chúng ta là gì? Thần kinh, điên khùng, là chập mạch, vân vân. Nếu bây giờ tôi cứ ra tôi nhìn thấy con chó tôi chạy theo tôi lễ nó xì xụp, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thế thì tất cả các Phật tử chúng ta sẽ thấy tôi là tôi nữa không? Tôi sẽ không phải là tôi mà tôi sẽ là tôi, đúng không? Không phải là tôi nữa mà tôi sẽ là tôi. Cho nên á, phải có trí tuệ là như thế. Mình biết con chó cùng có Phật tính như mình, để mà tôn trọng nó, không đánh nó, không mắng nó, không nguyền rủa nó, không quay thường nó, đúng không? Anh ở trong chùa của tôi nuôi cho anh ăn, và tôi gì ạ, hướng cho anh tu bằng cách gì? Tôi ăn chay, anh cũng ăn chay. Đó. Anh ở trong chùa thì anh cũng gì, cũng phát tâm trong chùa cho tôi nhé. Ban đêm tôi ngủ hay ban ngày tôi đi vắng, anh gì, anh hãy thay tôi để trong chùa thấy những kẻ xấu vào, anh hãy sủa gâu gâu vài tiếng cho bảo vệ, hay là cho gì, cho những người có nhiệm vụ trong chùa họ biết rằng có kẻ gian, kẻ xấu đang định ăn trộm ăn cắp chôm chìa của chùa đấy. Đó chính là gì? Ta tôn trọng họ, nói với gì, với nó những cái lời chân thành, những lời gì dễ nghe. Và chúng ta biết nó tuy không hiểu hết lời chúng ta nói, nhưng mà nó cũng sẽ hiểu được một phần nào cái lời của chúng ta dạy bảo họ. Cho nên chúng ta cứ nhìn thấy con chó, chúng ta chỉ đá nó, đánh nó, đấm nó, nó nhìn thấy chúng ta nó ghét, nó lừ, và nó không có vẫy đuôi đâu. Khi chúng ta đi về nó nhìn ra nó cũng sủa chứ nó không vẫy đuôi. Nhưng chúng ta chỉ âu yếm nó, thương cảm nó, vỗ về nó, vuốt ve nó, cho nó ăn. Nó nhìn thấy chúng ta đi về bắt đầu nó mừng, nó chạy ra, nó đoán, nó nhảy lên chúng ta, nó vồ lấy chúng ta, và nó gì, thậm chí nó muốn thơm hôn chúng ta. Có không? Có. Cho nên thấy người tu theo Phật á, lấy cái tâm bình đẳng để quán chiếu, nhìn thấy chúng sinh như gì, như là Phật, thì đó là chúng ta đang đi đúng đường, phát bồ đề tâm bình đẳng rồi đó. Phát bồ đề tâm bình đẳng như vậy chính là gì? Là phát lòng bồ đề mà tổ đã dạy rồi đó. Đấy là phát lòng bồ đề, cũng chính là phát tâm bình đẳng. Phát tâm bình đẳng cũng chính là phát tâm bồ đề tâm thứ hai. Sang tâm thứ ba tổ dạy như thế này này. Tâm thứ ba đó là phát gì? Từ bi tâm. Tâm thứ ba là phát tâm từ bi. Tổ dạy như thế này: ta cùng chúng sinh đều sẵn đủ đức hạnh, tướng hảo trí tuệ của Như Lai. Đó. Tức là ta cùng với chúng sinh đều đầy đủ cái đức hạnh, tướng hảo và trí tuệ của Như Lai. Đó. Tức là đều có đầy đủ những cái tự tính ấy. Đó. Từ bi bình đẳng đức hạnh tướng hảo trí tuệ ấy. Nhưng do gì? Do chúng sinh thì do gì? Do mê mờ một chân tính khởi hoặc nghiệp, nên phải bị luân hồi chịu vô biên thống khổ. Đó, chúng ta do khởi như khởi cái hoặc nghiệp, cho nên mới gì mới luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi từ vô kiếp vô thủy kiếp đến nay. Nay đã rõ như thế, ta phải dứt trừ tâm ghét yêu phân biệt. Phải dứt trừ, biết rõ rồi phải dứt trừ cái tâm ghét yêu phân biệt. Ví dụ này, mẹ yêu con, mẹ cắt thịt gà, mẹ cắt cổ gà, mẹ yêu con, mẹ cắt cổ gà, mẹ yêu cha, mẹ gì? Mẹ gì? Mẹ cắt cổ gì? Mẹ cắt cổ gì? Mẹ yêu con, mẹ cắt cổ gà, mẹ thương cha, mẹ mua rượu đế gì? Mẹ mua rượu đế ba. Mẹ gì? Mẹ ghét gì? Ghét chúng sinh, mẹ cắt cổ chúng sinh. Thế là không được. Chúng ta nhìn này, Phật dạy này, đó, không được khởi cái tâm yêu ghét phân biệt. Nếu chúng ta yêu bản thân của chúng ta, yêu người thân của chúng ta quá mức thì chúng ta sẽ rất dễ tạo nghiệp các quý vị. Cho nên đệ tử của tôi á, tôi có yêu không? Có yêu. Có thương không? Có thương. Nhưng thương ở một mức gì? Một mức bình thường thôi. Khi nó ốm, các đệ tử thì các bác tôi nó ốm, các đệ tử tôi nó ốm, thương đến đâu đi chăng nữa, thậm chí thấy nó gì? Thấy nó ốm lả ra tôi cũng không bắt một ai, không bảo một ai là gì? Đi ra chợ xem gì? Mua mấy quả tim hay mua mấy con bổ câu về để hầm để gì? Để cho các bác nó bồi bổ sức khỏe cho nó nhanh khỏe. Không bao giờ. Vì sao? Vì tôi nhìn thấy quả tim của con lợn mà bị giết bán ở ngoài chợ kia cũng là một vị Phật trong tương lai. Các đệ tử tôi kia đang nằm ốm trên giường bệnh kia cũng là những vị Phật trong tương lai. Tôi không thể giết một vị Phật để cứu một vị Phật. Tôi không thể lấy thân xác của một vị Phật để nuôi lớn thân xác của một vị Phật. Cho nên không ghét mà cũng chẳng yêu. Chúng ta phải tập gì? Tập được cái, tập được cái gì ạ? Cái sự quán chiếu ấy, cái tâm từ bi ấy, cái tâm bình đẳng ấy, cái sự nhìn nhận như thực pháp ấy để mà hành đạo, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là gì? Con chúng ta sinh ra, con của Phật nó ăn chay đấy, nó vẫn khỏe mạnh đấy, nó vẫn thông minh đấy, nó vẫn trí tuệ đấy, nó vẫn làm việc đấy, nó vẫn lên giảng đấy, nó vẫn tu tập đấy, nó vẫn gì? Đạo đức đấy. Thế con của ta tại sao là cứ phải ăn thịt nhỉ? Cứ phải gặm xương mút tủy của chúng sinh mới bảo là nó có sức khỏe, nó mới thông minh, mới gì? Sai lầm. Không phải là con chúng ta nó cứ phải ăn thịt, ăn cá, ăn trứng, ăn gì? Ăn các thứ thuộc về gì? Động vật nó mới đủ sức khỏe, mới đủ trí tuệ đâu các quý vị. Đấy là cách tính của người thế gian. Còn Đức Phật á, có cách gì? Nuôi lớn lòng từ bi và trí tuệ và sức khỏe bằng cách khác. Đó là tâm thanh tịnh, trí tuệ sẽ gì? Sẽ phát lộ ra. Lòng từ bi, sức khỏe sẽ gì ạ? Công đức phúc báo gì? Sẽ đưa đến thọ mạng lâu dài, sẽ ít gì? Ít bệnh tật, ít phiền não, ít đau khổ thì sẽ ít gì? Ít bệnh tật và sẽ được thọ mạng lâu dài. Đó, lòng lấy lòng từ bi, lòng trí tuệ, không sát sinh hại vật thì sẽ được thọ mạng, được mạnh khỏe, được bình an và được gì? Được có trí tuệ thù thắng. Ở chùa này các sư toàn ăn chay hết mà. Ăn chay hết, ăn chay trường hết, ăn chay gì? Ăn chay từ khi bước chân vào cửa Phật cho đến khi nhắm mắt xuôi tay về với gì? Về với Phật, về với tổ. Đều như nhau hết. Nếu như ai còn ở trong ngôi chùa này, tôi còn làm chủ trì ngày nào thì tất cả tăng ni đệ tử của tôi đều phải thực hành như thế. Còn sau này tôi nhắm mắt xuôi tay về với Phật hay về đâu đâu đi rồi thì tôi chưa biết. Nhưng mà sau khi tôi không còn hiện hữu của thế gian nữa thì các đệ tử của tôi nó thích ăn cái gì ở trong ngôi chùa này hay tất cả những ngôi chùa mà tôi đã xây dựng lên thì tôi cũng chẳng làm được gì nữa. Nhưng mà xin thưa rằng với các vị, ai làm người ấy chịu. Các đệ tử làm, các đệ tử tự chịu lấy, tôi sẽ không chịu thay những cái việc làm sai trái ấy cho các quý vị. Ngôi chùa tôi xây dựng lên với mục đích chỉ hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, đem lại gì? Cái lòng từ bi bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, nhân quần và xã hội. Nhưng còn sau này một ai nào đó kế thừa vào đây để trụ trì, hoặc những ngôi chùa mà chúng tôi xây dựng lên để trụ trì, thì không giữ được cái tâm ấy, cái nguyện ấy, cái hạnh ấy, cái việc làm ấy, và ăn thịt uống rượu, sát sinh hại vật, làm những cái việc gì tồi tàn ở trong những ngôi chùa mà chúng tôi thì xây dựng lên, thì sẽ có luật nhân quả nó gì, cái luật nhân quả nó xử sẽ gì rất công bằng, và sẽ có gì, có thiên long bát bộ, các ngài cũng nhìn thấy, Phật Bồ Tát nhìn thấy, mà mười vị diêm vương gì cũng nhìn thấy. Sau khi hưởng hết cái phúc á, la sát đến nó lôi sình sạch xuống dưới gì dưới âm ti địa phủ, lúc đó mới nói rằng á, A Di Đà Phật hay đến cứu gì cứu con. Chả thấy A Di Đà Phật đâu, thấy kêu hoài la sát. Quỷ vương nó bảo rằng á, bây giờ mày còn kêu cái gì, cái lúc còn mạnh khỏe ở trên chùa á, mày ở chùa thầy của mày mà mày không tu, thầy mày bảo mày tu mày không tu, bây giờ mày làm vô số việc ác, bây giờ vào đây á chả còn ai cứu được mày nữa. Chúng ta hỏi thầy mày rồi, thầy mày bảo là tùy theo nhân quả để mà xử, cứ công bằng nghiêm minh mà xử, cho nên thầy mày cũng không bênh mày nữa. Tôi hỏi Phật, Phật cũng bảo là gì, cứ theo lời dạy của tôi, nhân quả công bằng rõ ràng mà xử, cho nên Phật cũng không cứu mày nữa. Và bắt đầu là gì, mày còn kêu đi, vừa há miệng ra nó móc cái gì, cái móc câu đỏ lòm, nó móc vào lưới, nó kéo ra, rồi nó dùng cái dao nó phay một cái miệng gì cắt thành đôi, nào kêu đi, cho mày kêu càng to hơn, mày muốn kêu tao cho mày thì cái miệng to hơn để kêu, kêu được không? Cho nên thôi bây giờ chúng ta cứ làm tốt cái bổn phận, cái trách nhiệm của gì, của người học đạo đã, còn đến đời sau như thế nào thì chúng ta thì chưa cần biết. Cho nên á, chúng ta bây giờ tu là tu cho mình thì đã, còn con mình nó tu được hay không thì cũng để tùy vào cái nhân duyên của nó. Nó không thể chịu tội thay cho mình cũng không thể gì độ thay được và chịu tội thay được cho nó. Cho nên nó đọa lạc, ta cũng đọa lạc hay sao? Nó giải thoát, ta không giải thoát được. Nó đọa lạc, ta cũng không đọa lạc thay được. Mà ta cũng không gì, cũng không thể bị đọa lạc theo nó được. Cho nên điều tốt nhất, ta phải tìm cho ta một con đường, một cái gì ngôi nhà bảo sở chắc chắn đã, đó chính là gì, tin sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật A Di Đà, cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi vãng sinh rồi chắc chắn là gì, mọi nghiệp duyên đã được dừng lại, và chúng ta gì sẽ được thảnh thơi tắm mát ở ao Liên Trì. Hôm nay nắng 37-38 độ mà được tắm ở ao Liên Trì nước mát 15-20 độ, thoải mái bơi á, nước trong á, cứ thế này mà bơi qua lại bơi lại thì sướng biết bao, đúng không? Khổ thân chúng ta nắng 38-40 độ như thế này vẫn phải ngồi đây để nghe ông thầy ông ấy giảng, ai mà hiểu thì còn thấy hoan hỉ, người nào mà không hiểu ấy từ sáng thì gì ạ, lòng thì thân tâm nó cứ chây ỉ ra, cứ thế này gật gù. Thầy ơi, thầy nói cái gì? Từ sáng đến giờ con chẳng hiểu chi, nói chi con chẳng hiểu được. Thế nào nữa? Sao? Đó, cho nên ở đây tổ nói là dẫn kinh luận để nói là gì? Nay chúng ta đã hiểu rõ như thế thì phải dứt cái tâm ghét thương phân biệt, khởi lòng từ bi thương cảm, mà dùng các gì, dùng các phương tiện để cứu độ người mê, cứu độ chúng sinh, để cùng nhau được gì, được an vui thoát khổ. Đó, quan trọng là cái điều đó. Nên nhận rõ từ bi khác với gì, ái kiến. Đó, tổ dạy là từ bi phải khác, phải nhận rõ từ bi khác với ái kiến nhé. Ái kiến là lòng thương yêu mà chấp luyến nên hình trên hình thức, nên kết quả bị sợi dây tình ái buộc ràng. Ví dụ như gì? Từ bi với gì? Với ái kiến khác nhau. Ví dụ nhà tôi nhìn thấy gì? Một người con gái xinh đẹp. Tôi sinh lòng gì ạ? Yêu thương. Và tôi sinh lòng yêu thương một người con gái ấy thì đó là gì? Là ái kiến. Cũng người con gái ấy tôi nhìn thấy thì tôi yêu thương, nhưng mà thì tôi mong muốn cho người đó được sớm được thoát khổ, có thể là sớm được xuất gia, sớm được tu đạo và sớm được đắc đạo và sớm được thoát khổ, thì đó là dùng lòng từ bi để hóa độ. Nhưng tôi thì nhìn thấy người con gái ấy mà tôi khởi lòng yêu thương và muốn người con gái gì ở suốt đời này ở bên cạnh tôi, làm thậm chí gì, làm vợ của tôi chẳng hạn. Đấy, tôi giả ví dụ như thế, thì đó là gì? Đó là ái kiến, đó là chấp trược, đó là gì? Đó là tình yêu có sự gì? Có sự vướng mắc. Mà tình yêu có sự vướng mắc thì sẽ có sự gì? Sự khổ. Khi yêu thì vui, khi chia tay thì buồn thì khổ. Có khi yêu nhau đến thì đầu bạc răng long, nhưng cũng phải có người đi trước, người đi sau. Hoặc là gì? Yêu nhau đầm thắm mận mà, nhưng một ngày nào đó ta không đáp ứng cái gì? Cái tình cảm hoặc là cái vật chất, hoặc là một cái điều gì đó mong muốn cho đối phương bỏ chúng ta đi. Và khi đó chúng ta chỉ còn biết gì ạ? Cất cao cái bài hát như ngày xưa chúng tôi hay nghe mà. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Lúc đó thì chỉ có buồn mà hát nghêu ngao như thế thôi. Hoặc rằng gì? Hoặc rằng thất tình lục dục, nhìn thấy người mình thương yêu đi với người khác, hoặc là gì yêu thương mà không dám ngỏ lời, cứ thế là gì đi qua rồi lại đi lại ở cửa nhà em mà gì hát cái bài nghêu ngao rồi nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao có hoa leo kín rào, vân vân, cứ như thế đó, cứ như thế mà gì đó, những kẻ thất tình á. Và những kẻ thì không đạt được ước mơ của mình ấy, thì cứ thế nó nghêu ngao, nó buồn phiền, nó phiền não, nó nhiệt não. Từ cái chỗ nhiệt não đó, nó gì? Nó đi hát hò, nó đi phàn nàn, nó đi kêu ca đủ thứ hết á. Đó. Còn mà cái người gì? Nhìn bằng cái tình thương yêu bình đẳng. Thì gì? Coi tất cả chúng sinh như người thân của mình. Cô kia xinh đẹp. Nó là gì? Nhiều tuổi hơn thì là mẹ mình, nhiều hơn tí á, thì là chị mình, ít hơn thì là em mình. Nhìn như thế, Phật nói gì? Tình thương yêu, chấp trược, ái kiến sẽ không sinh ra, mà nó sinh ra một cái tình yêu là gì? Bao la, tình yêu rộng lớn và tình yêu gì? Tình yêu trải khắp cho nhân gian. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy này, tổ nói này, từ bi chính là lòng thương xót cứu độ mà lìa tướng, thương xót cứu độ nhưng mà lìa tướng nhé, lìa tướng, không phân biệt chấp trước, tâm này thể hiện dưới đủ mọi mặt, nên kết quả được an vui giải thoát, phúc tuệ càng tăng. Đó, dùng lòng từ bi, nhưng mà gì? Phát tâm cứu độ nhưng mà phải lìa tướng, phải lìa cái tướng, lìa danh, lìa tướng, lìa thấy ta là người độ, đi độ, lìa thấy người là người gì? Người được độ, và lìa cả cái pháp gì? Pháp dùng để độ đó, gọi là lìa tướng, gọi là tam luân không tịch. Tam luân không tịch, độ chúng sinh bằng gì? Bằng pháp tam luân không tịch, không thấy ta là người thí, không thấy người nhận thí, không thấy của bố thí, không thấy ta là người độ, không thấy chúng sinh là kẻ được độ, và không thấy pháp để độ, bình đẳng như thế, gọi là tam luân không tịch. Giáo hóa phổ độ chúng sinh, muốn cho tâm từ bi được thêm rộng, ta nên từ nỗi khổ của mình cảm thông đến các nỗi khổ khó nhẫn thọ hơn của kẻ khác. Tự nhiên sinh lòng thương xót, muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Đề Tâm từ đó mà sinh ra. Đó, chúng ta nhìn vào cái khổ của mình, thấy chúng sinh khổ, ngẫm về cái khổ của mình trước đây, thì chúng ta sẽ gì? Sẽ muốn cứu độ chúng sinh thoát khổ. Mình trước đây khổ như thế nào? Mình muốn gì thoát khổ như thế nào? Thì bây giờ mình gì? Mình phải hướng cho chúng sinh thoát khổ như thế. Ngày xưa, năm 18 đôi 10 tuổi, chúng tôi cũng có gì? Phật Bồ Tát đang sắp xếp cho chúng thử, cho chúng tôi thử qua một cái mối tình nhỏ nhỏ vắt vai á. Và cái khi phải chia tay á, cái nỗi khổ của gì? Cái nỗi khổ biệt ly của gì? Của tình yêu. Lúc tuổi trẻ nó gì đau khổ như thế nào? Mình gọi là gì? Gọi là nói, cứ nói nôm na gì? Cái nỗi khổ của gì? Của cái sự bất như ý giữa gì? Giữa một người nam và người nữ, một đôi nam thanh nữ tú yêu nhau mà phải chia lìa nhau, nó khổ như thế nào? Thì bây giờ xuất ra rồi thấy những cái điều đó là gì? Là khổ. Cho nên là nhìn những các bạn sinh viên đến chùa mà yêu nhau, thương nhau mà gì? Cảm thấy gì? Nó không phù hợp. Nó không gì? Không đem lại hạnh phúc cho nhau. Tôi khuyên là gì? Thôi đi tu quách ra gì cho nó xong. Thế hỏi đi tu hết khổ không thầy? Thế bảo tùy duyên. Khéo tu thì nổi, vùng tu thì gì? Thì chìm. Mà vùng tu mà phải chìm vào trong biển ái thì nó lại khổ, còn khổ hơn cái gì ở nhà nữa cơ. Đó, cho nên á, đi tu là khéo tu thì nổi, vùng tu lại thì chìm. Chứ không phải là cứ xuất ra đi tu rồi là gì là nổi hết đâu các quý vị. Không phải. Xuất ra đi tu rồi nhưng cũng có người nổi mà cũng có kẻ gì? Kẻ chìm. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, tôi thấy họ khổ rồi, tôi cũng thì từ những cái khổ ấy mà tôi được xuất ra như bây giờ. Xuất ra như bây giờ tôi thấy bớt khổ và thấy gì? Nỗi khổ gì? Nó giảm đi rất 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 nhiều lần so với ngày xưa tôi đau khổ, cái thiếu thốn đủ mọi mặt, tình cảm vân vân, mọi cái đều không được như nguyện. Cho nên mình thấy khổ là mọi cái đều cầu bất đắc khổ, oán biệt oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí thịnh khổ là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ là. Cho nên nay biết những điều đó rồi muốn cho mọi người cũng đều thoát khổ. Cho nên rất nhiều bạn trẻ tôi khuyên là gì? Thôi đi tù đi. Thấy nó khổ rồi, cứ phiền não, cứ quanh quẩn với cái chuyện gì? Kiếm tiền, vợ chồng, con cái. Không biết bao giờ cho dừng lại được. Cho thấy nó có duyên một chút, có niềm tin với Tam Bảo một chút, có lòng hiếu kính Tam Bảo và gần gũi chư Tăng một chút, cho bảo thôi đi tù đi. Nhưng mà khổ. Lại có một cái điều các em nó hỏi lại là đi tu có hết khổ không thầy? Tôi không dám khẳng định là hết khổ hay không. Nếu tôi khẳng định nó đi tu là hết khổ, nhưng nếu nó đi tu thì nó lại bảo đấy, thế con thấy mấy bác ở trong chùa đi tu ra về đấy bây giờ còn khổ hơn, thế thì làm thế nào? Cho nên tôi bắt buộc phải nói, mà nói chuẩn theo lời Phật nói gì? Vụng tu thì chìm, mà khéo tu thì nổi. Đi tu khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, lênh đênh qua cửa thần phù. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Đó. Cho nên ở đây không phải là cứ ai đi tu cũng được giải thoát hết đâu. Nếu chúng ta không tu thật sự, không làm theo lời Phật dạy thì đương nhiên vẫn chìm thôi. Chìm trong biển ái, chìm trong sông mê, chìm trong gì? Trong danh văn lợi dưỡng của thế tục mà thôi. Đại khái như trong hoàn cảnh chiến tranh hiện nay, trẻ thơ phải nhờ cha mẹ dạy. Ở đây tổ thì cả cái đoạn văn này tổ ví dụ rất là dài, là ví dụ là đoạn này thời gian không có thì thầy không cần đọc hết, thầy rằng đại ý thôi. Đại khái toàn cái đoạn văn hai trang giấy tiếp theo, tổ nói là ở vào cái thời của tổ thì cái thời đó thời chiến tranh Bắc Nam đang gì, đang chiến tranh. Phía Bắc là gì? Là Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đằng trong thì gì? Do các vị tổng thống ở chế độ Cộng hòa thân Mỹ lãnh đạo, thay các đời tổng thống cứ xoành xoạch ra. Cho nên á, chúng ta thấy Bắc Nam phân tranh, Bắc Nam còn đang gì cách biệt và có sự phân biệt và chiến tranh. Liên minh lấy vĩ tuyến 17 là cắt đôi đất nước chúng ta ra, và gì Bắc Nam phân tranh. Rồi tổ nói thì cả Bắc và Nam là người một nước, cùng một nói một ngôn ngữ, cùng một gì ạ, cùng một gì, cùng một bọc trăm trứng cha gì, cha lạc mẹ âu sinh ra, mà nay lại đi tương tàn tương sát lẫn nhau. Cho nên á, tổ mới nói là làm con á thì đáng lẽ được gì, được cha mẹ chăm sóc, nhưng cha mẹ thì phải ra chiến trường, cho nên á, con ở nhà nheo nhóc khổ cực biết bao. Làm vợ á, thì đáng nhẽ được hạnh phúc bên chồng, nhưng vợ thì phải ở nhà vò vó trông ngóng từng ngày chồng ra chiến trường. Làm chồng đáng nhẽ thì được hạnh phúc bên vợ bên con, nhưng mà lại phải cầm súng ra ngoài biên cương để bảo vệ tổ quốc. Miền Bắc cũng bảo là gì, cũng bảo là tôi đứng lên gì đứng lên đánh đuổi giặc Mỹ bảo vệ chính nghĩa. Miền Nam cũng nói rằng là gì? Cũng nói rằng ta gì đánh đổ chế độ cộng sản độc tài để bảo vệ nhân dân, bảo vệ chính nghĩa. Vậy ai là chính nghĩa? Các cụ ngày xưa nói gì? Thắng làm vua, thua làm giặc. Câu đấy không có sai. Thắng làm vua, thua làm giặc. Bên nào cũng bảo là chính nghĩa thì đương nhiên rồi. Cái lúc đó chúng ta biết miền Nam họ bảo là gì? Cầm súng đánh giặc, đánh diệt cộng sản bên ngoài là chính nghĩa. Miền Bắc chúng ta cũng bảo gì? Đánh gì? Cầm súng đuổi giặc Pháp, giặc Mỹ và cái quân gì ạ? Cái quân ở đằng trong mà theo gì? Bán nước cầu Vinh đó thì là chính nghĩa. Bên nào cũng gì? Cũng nêu cái tinh thần lên chính nghĩa. Cho nên anh em xào xáo lẫn nhau. Thậm chí là gì? Một người cha sinh người, một đôi vợ chồng sinh hai người con, gốc thì Bắc, sinh một đứa nhưng mà gì? Vào trong Nam làm ăn sau này không kịp tập kết ra ngoài á, thì có gì? Con lớn ở ngoài thì đi gì? Bộ đội theo cộng sản Việt Minh. Con nhỏ đằng trong thì đi bộ đội theo cộng hòa, theo gì? Theo Mỹ. Hai anh em có khi bắn nhau ngoài xa trường mà không biết đó. Hoặc là biết thì cũng vẫn gì? Cầm súng lên rồi thì vì bên nào cũng có lý tưởng của bên ấy cho nên sẵn sàng bắn nhau, có khi cả hai cùng chết hoặc một chết một sống. Thời thế thế thời, thời phải thế, nó thế đấy. Cho nên nó tổ mới nói này, thôi chúng ta nếu mà nay được ở vào cái thời hòa bình nhá thì ráng mà lo tu, sinh vào thời loạn lạc như thời của tổ thì khổ lắm, khổ lắm. Người tu muốn yên thân ở trong chùa cốc cốc gom mó tụng kinh A Di Đà Phật, đem ánh sáng trí tuệ quang minh công đức tử bi của Đức Phật đến để ban trải cho mọi người cũng không được các quý vị, nó đâu có nghe, thời gian đâu mà nghe, có lo đánh giặc chứ. Mà lúc các cụ ngày xưa nói giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, đánh cho đến gì, đến một con cái khó quấn thân gì cũng đánh, đúng không? Cho nên cái lúc đó cái máu gì, cái máu lửa ở trong cái gì, cái tập tính trong A Lại Gia Thức của chúng ta nó vẫn còn. Đấy, cho nên á, cái hiếu chiến hiếu thắng tính lúc đó là gì, nó cứ đùng đùng nó nổi lên là gì, ta thà hy sinh chứ không gì, không quỵ gối gì trước kẻ thù đó, nó lại thế cơ. Cho nên bên nào cũng coi mình là anh dũng còn bên kia là kẻ thù, cho nên cầm súng giết nhau nổi da sáo thịt. Xưa nay các quốc gia đều có, phương Tây có, phương Đông có, Nam Mỹ có, Bắc Mỹ có, châu Âu có, châu Á có, châu Mỹ có, châu Úc có, châu Châu Phi có hết. Không chỉ quái Sa Bà chúng ta có mà nhiều thế giới uế độ khác cũng có. Cho nên ở đây tổ mới nói là thôi, chúng ta sinh vào cái thời thế chiến loạn lạc thì ráng tu được cái gì thì cố mà tu. Còn những người sau này, tức là chúng ta bây giờ sinh vào cái gì, cái giai đoạn đất nước hòa bình thịnh trị như thế này, được Đảng Nhà nước quan tâm tạo giúp điều kiện giúp đỡ cho các tôn giáo được tự do tín ngưỡng, được bình đẳng, được quyền bình đẳng, được quyền công dân được bình đẳng theo hoặc không theo các tôn giáo. Đây là nghị quyết trung ương của Đảng hẳn hoi đấy nhé. Tổng Bí thư là người ký cái nghị quyết đấy. Thay mặt cho Bộ Chính trị, thay mặt cho Trung ương Đảng ký cái gì? Cái nghị quyết của Đảng về gì? Về chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của đất nước Việt Nam ấy, trước không bao giờ có, chỉ có mới gì, mấy đại hội, hai ba đại hội gần đây mới có cái nghị quyết đấy mà thôi các quý vị, còn trước đây thì không có đâu. Cho nên dưới cái nghị quyết chung về chính sách tôn giáo của Đảng, bây giờ chúng ta có cái gì, luật tôn giáo của Quốc hội của nhà nước rồi. Trước đây thì có gì ạ, có hướng dẫn của công tác tin tự do tín ngưỡng của gì, của chính phủ. Còn nội quy hay quy chế gì đó tôi không rõ, nó không gọi là nội quy à hay là quy chế. Nội quy hoạt động tôn giáo của gì, của chính phủ, và trên cái nội quy đó là luật của, bây giờ là luật của Quốc hội. Còn ngày xưa khi chưa ra luật đó, thì gọi là có gọi là cái nghị quyết của Trung ương Đảng, nghị quyết của Đảng về công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo. Còn nói rất rõ là Đảng, nhà nước, Quốc hội, chính phủ, đất nước Việt Nam chúng ta tôn trọng cái niềm tin tôn giáo của các tín đồ Phật tử. và của các tín đồ, các chức sắc, các tôn giáo. Và có gì tôn trọng tất cả gì những người dân 90 mấy triệu dân của Việt Nam chúng ta được bày tỏ tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của mình theo hoặc không theo các tôn giáo. Đó, chúng ta thấy chưa bao giờ mà đất nước Việt Nam chúng ta lại gì được tự do bày tỏ cái niềm tin, đức tin của mình với các tôn giáo như thế. Cho nên đây cũng là một cái lợi thế, đây cũng là một thuận duyên để cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta chớp lấy thời cơ để mà tu hành một đời gì, một đời được giải thoát, một đời được gì, được đới nghiệp vãng sinh. À, không chớp lấy thì sau này á, trôi lăn lặn hụp gặp cái thời đất nước loạn lạc, không may đất nước loạn lạc chiến tranh á, thì thôi rồi, chúng ta lúc đó chỉ có gì, có chết mà thôi, hoặc có sống á, thì cũng đi lạc đường chính đạo, lạc con đường chính đạo mà thôi. Thôi hôm nay trời nắng nóng, chúng ta nghỉ sớm hơn một chút để tụng kinh. À, cho nó rồi chúng ta sẽ nghỉ sớm hơn, ăn cơm sớm hơn.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.